Có người chưa chứ vậy không? Tại vì mới gửi đây đó, những người có lẽ là ở xa, tức là ngoài Paris thì một hai ngày nữa mới nhận không? Thì có những việc xin nói trước là trong tháng tới, tức là bữa cơm xã hội đó, của chùa hàng năm đó, thì năm nay có sớm hơn chút. Tức là năm nay vào ngày 2 tháng 11, tức là ngày Chủ nhật 2 tháng 11, thay vì mỗi năm mình làm tháng 12, năm nay thì tháng 11. Lý do là vì cho nó đỡ lạnh một chút. À, cái thứ hai nữa là cũng nhân cái dịp mà lễ Cát Thánh đó, tức là lễ Tu Sa. Lễ Tu Sa đúng ra là ngày 1 tháng 11. 1 tháng 11 là nó vô cái ngày thứ 7. À, ngày thứ 7. Thành ra hôm sau ngày Chủ nhật thì muốn mình tổ chức bữa cơm xã hội để nhân tiện mình tổ chức luôn cái buổi lễ cầu nguyện cho Hương Linh ở trong tháp Địa Tạng. Thì những các cái vị mà thân nhân con cháu mà muốn dịp đó về thăm cũng kiểu như là mình đi thăm mộ vậy đó. Mình có thể tới đó vào trong tháp làm lễ luôn vào buổi sáng gần trưa đó. Có lẽ khoảng chừng 10:30-11 giờ vậy đó. Làm lễ xong thì tiếp theo là thay vì ăn cơm chùa thì ăn cơm xã hội đó, để cho nó tiện luôn. Rồi cái buổi chiều hôm đó đó, bên cái ban mà xây dựng đài tưởng niệm thiện nhân với lại chiến sĩ đó, thì hôm đó trong dịp này họ cũng làm cái lễ coi như khánh thành luôn đó. Anh cũng 2-3 cái dịp mà quy tụ luôn. Thì xin báo tin để cho các ban làm việc trước hết là kêu gọi bữa cơm xã hội bán giấy. Năm rồi mình được bao nhiêu á? 700. Chắc là năm rồi cái chỗ mình đi giữ á, cái người đi giữ á, hơn 700 nha. À, thì năm nay cũng chắc cũng mong cỡ đó thôi. Nhiều nữa sợ mình không có đủ. À, bán nhiều mà mình mong đi chừng 700 thôi. Nghĩ là đi trong 700 thôi, để cho nó đủ chỗ, cho đi nhiều quá thì mình không chỗ, hoặc là ăn hai đợt thì cũng khó mà phục vụ lắm. Thì đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là trước đó 2 tuần theo thường lệ thì mình có buổi họp chi tiết, tức là khoảng chừng Chủ nhật 19 tháng 10, tức là bữa nay là mấy tháng 10 rồi nè? Ngày 4 mà, 4, 11, 19, tức là 2 tuần đó. 2 tuần đó thì có buổi họp để nói về cái chuyện tổ chức, về cái chuyện menu, về cái chuyện bàn ghế, về chuyện tiếp tân, về những gì đó. Nói chung tất cả các ban mà chi tiết á, hôm trước mình họp một lần nhưng mà lúc đó thì chỉ nói đại cương thôi. Chú trọng nhiều nhất là dành thời gian để mà bán giấy thôi. Còn bây giờ thì coi như 2 tuần nữa thì phải vô chi tiết. Em mong rằng là bữa đó vào buổi chiều sau khi lễ cầu an mình sẽ học, tức là 2 tuần nữa. Đó. Đó, đó là 2 việc mà sớm nhất cần phải thực hiện. Thì, tiếp theo hồi nãy sĩ chiếu gì đó chùa mà mới có tập 1 quá ha, tức là truyện dài nhiều tập còn nữa ha. Đấy. Thì kỳ này là mấy anh đi hành hương một xứ ở Đông không? Nhật Bản không? Đại Hàn nữa. Đại Hàn bao nhiêu ngày mà Nhật Bản bao nhiêu ngày?
Tuần là Nhật Bản, tuần
Đại Hàn 7 ngày.
Đại Hàn 7 ngày, Nhật Bản 9 ngày. Thì đại để qua 2 cái xứ đó thì có cái cảm tưởng làm sao? Nói sơ sơ.
Thầy đầu tiên mà cái mà nó làm cho mình thấy nó khác lạ nhất là cái sự sạch sẽ của Nhật Bản. Nếu ngoài đường mình đi mình không thấy cái thùng rác đâu hết, mà mình không thấy một cọng rác. Mình có cái tí rác mình phải đem về mình vứt vào đây. Ở trong chùa thì dĩ nhiên là nó càng sạch, không có
bất cái lá cũng thấy sạch sẽ.
Thành ra cô Miên cũng có bảo là lá nó còn sống ra luôn. Đó là cái điểm mà mình thấy là người Nhật thì họ lễ độ lịch sự. Điển hình là ví dụ như khi mình vô cái tiệm ăn đó, tại vì đoàn mình là tới 20 người, mà khi vô mấy cái tiệm nhỏ đó thì đúng đủ chỗ, mình ngồi chỗ này chỗ kia để đến cho đủ, thì có một cái bàn nó có một có 2 chỗ thì có một ông khách ngồi đó rồi, thì ông thấy mình có loay hoay kiếm chỗ đó, ông mời lại ngồi trước mặt ông, mình lại ngồi rồi để cho nó đủ chỗ. Chẳng những vậy mà ông ăn vội vội ra ngoài để nhường chỗ cho mình, cái đó là mình chưa bao giờ thấy. Còn nói về chùa đó thì chùa nhất thì thấy cái chùa nó sạch sẽ, nó rất là trang nghiêm mà được bóng láng và cái dưỡng kỹ lắm. Đó là một điểm đó. Thứ hai nữa là cái chùa những cái hình tượng Phật đồ đó là nó to đẹp, nó có nét cổ đó, tại vì những cái tượng Phật đó nó từ mấy trăm năm không ạ, có cái cả ngàn năm mà được duy trì nó vẫn sạch sẽ đẹp đẽ, mà mình vẫn thấy cái nét cổ đúng không? Đó là cái điểm đặc biệt của chùa Nhật. Thứ ba nữa là mình thấy chùa bên nó có cái nét thiền, thành ra mình đi đâu mình thấy nó gọi là vườn thiền rất là popular, rất là bình dân. Đi chùa nào mình thấy những cái cửa mình bước qua chỉ có hé mở cái cửa ra một cái là mình thấy nó một cái thế giới khác rồi, mình chỉ nhìn cái vườn thiền của họ thôi là mình thấy nó đặc biệt, như là mình ra một thế giới khác thôi, mặc dù không có gì, rất là nhỏ lắm, mà chỉ có mấy cái cây cục đá. Mấy cái đá hay là cái cá cái gì họ xếp mà nó thành ra đẹp. Cái đó là điểm đặc biệt của Nhật Bản. Nhưng bù lại thì các chùa đó thì có một cái mà mình thấy hơi lạ, chùa không thấy người. Mình cứ mua vé mua như là museum vậy, cứ đi mà không mình đi như là mình đi coi tượng Phật, như là mình đi coi museum, coi mấy cái chân cảm gì đó. Cái điểm của chùa bên Nhật là như vậy, nó rất là nó không có sinh hoạt, hoặc là họ sinh hoạt đâu mà mình không biết. Đâu ấy thấy cái phái đoàn mình đi thì coi như là chỉ có phái đoàn mình lên chùa thôi, cũng đâu vậy. rồi khi mà qua bên Đại Hàn thì nó lại ngược lại. Đại Hàn thì có cái trên buổi tối là họ đèn sáng trưng hết, nhưng mà trên cái đường mình tới, cái đoàn mình tới là tới buổi tối mà thấy đèn lên thì nhiều, nhưng phần đông nhìn thấy những cái đèn đó là thánh giá là gì hết. Đâu có thấy chùa đâu, mà chùa thì phải lên trên chóp núi rồi không ạ, lên như phải trèo leo lên núi ạ. Bên Đại Hàn là cái điểm của nó như vậy. Nhưng bù lại đó, ở bên Đại Hàn thì các chùa đó thì rất là có nhiều sinh hoạt. Sinh hoạt của họ là rất là nhộn nhịp, tại vì như cái ngày đó mình lên mình gặp cái chùa đó một lần làm lễ đó thì có gần cả chục điện, mà cả chục điện đó đều làm lễ cùng một lúc luôn, mỗi điện là có một vị thầy làm lễ chứ không phải là có một chỗ điện nào là trung tâm hay không, họ làm lễ cùng hết luôn. Rồi hôm đó là được hai đoạn gặp một vị tu sĩ đang thời kỳ tu tập, vị đó là hướng dẫn mình đi, thành ra mình mới biết được cái sinh hoạt ở bên đó. Đó là chùa Hải Ấn Tự. Chùa Hải Ấn Tự đó thì vị tăng, vị tu sĩ đã cho biết thầy đó là đang tu tập năm thứ hai, thầy giảng cho thầy dắt đi hết, thầy giảng cho các tu tập ở bên đó là các tu sĩ tụ về đó để được đào tạo. Làm tu sĩ thì có chia làm hai khóa, khóa 2 năm đầu là khóa 2 năm sau, thì có hai phía, hai dãy nhà, mỗi dãy là cỡ 50 vị. Rồi ngài bảo ngài là thầy đó, thầy là bảo thầy đang ở cái gần cuối khóa thứ hai, thì thầy bảo cái khóa đầu đó là coi như là địa ngục, tại vì cực khổ lắm. Khóa thứ hai là coi như là thiên đường, là tại vì phải dậy
2 giờ rưỡi sáng
rồi đấy, tới 9 giờ tối đi ngủ, mà lạy một ngày là 1.000 lạy. Rồi một lần mà bị phạt đó, một người nào mà bị phạt đó, là tất cả đều bị phạt lạy 3.000 lạy một ngày. Ngài nó kể vui lắm, ngài nó vui lắm. Ngài bảo nó giống như đào tạo giống như là lính mà lính thủy quân lục chiến đấy. Cây gốc nó lạy như vậy. Ngài mới nói cái điểm của ngài thấy đó, là khi mình lạy á, mới đầu nó thì tới 500 lạy là nó nhức mỏi đủ hết, ở đâu thấy nhức mỏi. Nhưng đến khi tới cỡ 1.000, 1.500 đó, thì có một lúc nào đó tự nhiên mình thấy là không có một chút đau đớn nào hết, nó giống như là nó bay bổng đi đâu. Đó là cái kinh nghiệm của ngài mình biết. Thì ngài bảo khi mà mình 6 tháng đầu qua đó là coi như rớt 30% rồi, là rớt rồi. 6 tháng đầu đó là đào tạo rồi, coi như là không được nói không, ai sai gì cũng phải dạ làm, chứ không có nói không bao giờ hết. Làm việc tất cả việc gì đều phải làm hết, là cái chỗ đào tạo của chùa Hải Ấn Tự. Rồi cái suất về chiều đó thì mỗi buổi chiều là họ có đánh trống, có thâu một hồi trống, trống chiều đó mỗi chùa đều đánh trống rất là hay, mà đánh 4 người đánh trống, chứ không phải 1 người đánh, 4 vị thầy xuống đánh trống. Tới đúng 6 rưỡi chiều thì con được nghe một thời ở chùa khác đánh thời trống như vậy, là không cùng chiều, rồi buổi sáng cũng có. Thành ra ngài ở Hải Ấn Tự bảo là mỗi năm đó, các chùa ở Đại Hàn họ đều có một thi đánh trống, thi đánh trống có chùa nào đánh hay, và ngài nói là chùa Hải Ấn là nhất. Mỗi năm đều dữ nhất. Và phần đông ở phía bên Nhật đó thì là tu về thiền nhiều, thành nhân mình thấy cái nét của họ là có nét thiền nhiều. Người tu đó, người Phật tử tới đó giống như tụng kinh, họ cũng tụng thầm lại, họ cũng vô một cái góc, họ có cái gối, mỗi người tự lấy gối là yên lặng, mỗi người tự lại tự lấy, và rất là khiết đã đó. Bù lại vào các phái mà cái tông phái mà mạnh nhất ở bên Nhật bây giờ là phải Tịnh Độ Chân Tông. Con nhờ cái chuyến này mà con mới học được, biết thêm được nhiều cái hệ Tịnh Độ của người Nhật, đó là như hệ của ngài Thân Loan, ngài Nhất Biến, ngài Nguyên Nhiên, Pháp Nhiên theo cái dòng của ngài Tạo Xước. Và có một bữa tụi phái đoàn đi lại cái chùa đó, thấy cái chỗ Tịnh Độ Chân Tông, mình mới đi viếng xong mọi người, tới lúc mà giờ hành lễ đó, cái đoàn họ vô ào ào ào, rồi thấy là đúng rồi là đông, mà đi trật tự, đi xếp hàng ra, đi rồi mỗi người có cái đeo cái NC màu xanh, màu đỏ, màu vàng, rồi rất là đông. Và có một cái tượng Phật mà to lớn 120 thước, tượng Phật A Di Đà đứng, là cũng do Tịnh Độ Chân Tông xây. Đó là bài hát con nhận xét ở đây, vì đây là lần đầu tiên con đi Nhật Bản, với là đại hàng học hỏi được nhiều cái mới lạ. A Di Đà Phật.
Cảm ơn chị. Thường thì nên đi hành hương cách xứ Phật thì thường thường mình nhắm đến Ấn Độ hay là Trung Quốc, lâu nay là thường đi lắm. Còn Đại Hàn hay là Nhật Bản thì là ít đi. Đài Loan cũng có đi thỉnh thoảng. Thì đúng vậy, hai cái xứ mà Đại Hàn và Nhật Bản thì cũng là Phật giáo, nhưng mà cái sinh hoạt của nó có cái giống, có cái khác. Mặc dù hai cái xứ bên cạnh nhau á, mà cũng có ảnh hưởng với nhau rất nhiều, nhưng mà không có bao giờ giống nhau. Có những cái đặc thù lắm. Nói riêng về Phật giáo Nhật Đại Hàn và Phật giáo Nhật Bản, hai cái nó cũng khác nhau lắm, chứ nó không phải giống nhau đâu. Còn mình đi á, thì mình dĩ nhiên là cũng nên tập một cái gọi là cái gì hay á, thì mình học. Mà cái gì mà thấy dở đó thì biết thôi, bỏ qua đó, chứ đừng lụm đem gì hết. Dĩ nhiên mỗi nơi nó có cái hay, cũng có cái dở đó. Còn cái khi mà mình đến thì người ta bao giờ cũng như mình vậy thôi, cái gì dở người ta ít nói lắm, ta ít chỉ lắm. Mà ngược lại người ta trình bày cái hay, cái tốt đó. Tại nên mình nghe thì mình cứ nghe, nhưng mà mình phải hiểu bao giờ nó cũng có mặt này mặt kia, chứ nó không bao giờ nó chỉ có một mặt. Chỉ có điều là mấy năm nay ở đây tổ chức không tổ chức đi mấy xứ đó, là bởi vì là một là nó đắt đỏ hơn bên các xứ Ấn hay là xứ Tàu, tại cái điều kiện kinh tế của mình không cho phép mình đi một cái thời gian mà mình tiêu nhiều quá. Thành ra mình cứ lựa cái xứ nào mà nó rẻ rẻ rồi mình đi. Thành ra đi trước cái Ấn Độ, rồi Trung Quốc. Thì phải nói rằng là nếu mình qua đến xứ Nhật thì cái điểm mà mấy anh chị mới nói nó thì cũng không có sai. Cái điểm thứ nhất là cái sạch sẽ. Cái sạch sẽ của họ là không phải mới qua nó sạch sẽ đâu, nó có lâu rồi. Nó có lâu rồi. Dĩ nhiên xưa kia thì nó cũng bày hại kiểu mình nên chắc nó không phải tốt gì đâu. Nhưng mà bắt đầu cái thời kỳ mà theo lịch sử của Nhật nói đó, tức là bắt đầu cái thời Minh Trị Duy Tân. Minh Trị Duy Tân đó. Minh Trị tức là ông vua. Ông vua đó tên là cái danh hiệu ông là Minh Trị. Năm đó mới là Minh Trị mới đưa ra một cái coi như cái sắc lệnh gì đó, duy tân tức là đổi mới, đổi mới xứ sở. Mà cũng bắt đầu từ cái đổi mới xứ sở thì nước Nhật nó mới đi lên. Minh Trị Duy Tân là bắt đầu năm nào? Vào khoảng giữa thế kỷ 19. Mình nói đại để nhìn cho mình dễ nhớ, nghĩa là cái năm mà Pháp tới Việt Nam đó, cái khoảng thời đó đó, 1850, Pháp đến là 1858, thì khoảng 1850 đó, 1864 thì phải, thì khoảng đó là khoảng Minh Trị Duy Tân. Có nghĩa là cái, những cái năm đó đó là những cái năm mà các cái nước Á Châu mình tiếp xúc với lại phương Tây đó. Thì cái người Âu Mỹ lúc đó họ đi tìm các cái thị trường để mà buôn bán hay là truyền đạo đó, thì họ mới qua mấy cái xứ bên Á Châu. Thì trong đó đạo Thiên Chúa tới Việt Nam, với là các ông tàu buôn tới Việt Nam, tới Trung Quốc, tới Nhật Bản, nói chung các xứ Á Châu một lượt hết đó. Nhưng mà người Nhật họ có một cái, phải nói là cái may hay là cái phước à, cho nên họ, họ mới gọi là gì đó, mở cửa trước, cho nên họ mới duy tân trước. Còn mình thì sao? Mình có cái xui, cái rủi. Trong cái thời đó mấy ông vua mình cứ là sao? Gọi là bế quan, tỏa cản, không? Cái chữ mà quen, họ quen dùng của mình, nó bế quan là đóng cửa, tỏa cản là đóng luôn hải cảng, không cho tàu này vô hết á. Gọi như cái đám đó là nó mọi rợ, nó tới đây, thành ra mình phải tống cổ nó đi. À, mình mới là ngon, mình mới là số một. À, đó là cái xui của mình, cái xui của mình. Còn cái hên của nước Nhật thì nó là khi đó đó nó cũng bị, chứ không phải không, nó cũng bị tàu Tây Phương, tàu Mỹ, tàu các xứ khác cũng bắn phá dữ lắm, cũng y hệt như Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì họ lại nhờ cái đó mà họ, họ mở cửa. Mở cửa không có nghĩa là họ cứ mời hết vô nhà đâu, mở cửa có nghĩa là họ tiếp thu thôi. À, và họ rộng rãi thôi, chứ không có nghĩa là họ bưng hết cái của Tây Phương vô trong nhà họ. Nếu bưng hết thì bây giờ họ không còn cái gì của họ hết á. Đó. Đó, nhưng mà họ có cái chính sách của họ, vừa tiếp thu mà cũng vừa học hỏi mà cũng vừa phát huy, cho nên họ bắt đầu đó họ mới duy tân. Chính sách của mình thì duy tân, thì cái duy tân của Minh Trị, tức là vua Minh Trị đó. Thì chỗ này cũng xin nhắc thêm một cái này, bởi vì cho nên cái người mà gọi là cái, trước hết là cái người lãnh đạo của đất nước, thứ hai là nhờ cái phước báo ông bà tổ tiên giáng sơn tổ quốc gì cái đời xưa đó, cho nên họ mới được thừa hưởng. Còn mình cái phước báo mình tới đó nó hết sao, thành những ông vua lúc bây giờ của mình ấy, đầu óc sao mà nó chật hẹp quá, Cái thứ hai nữa đó, bên cạnh vua Minh Trị đó, còn nhờ mấy ông, thật ra ông vua thì cũng giỏi, đầu óc cũng có giỏi đó, nhưng mà nếu không có nhờ mấy ông đại thần xung quanh đó, thì ông vua cũng chẳng làm gì được. À. Còn vua của mình thì cũng có nhiều ông đại thần, nhưng mà cái ông đại thần mà hỗ trợ mà sáng suốt á, thì nó lại ít. Còn mấy cái ông mà thủ cựu á, là nhiều, đó, quá nhiều ấy. Thành ông vua cũng bị bao giấy luôn, không có làm gì được. Còn cái bên kia đó, thì họ nhờ ít nhất cũng là 2 hay 3 ông. Mà cái thời đó đó, gọi là những ông đại thần, bây giờ mình gọi là ông thủ tướng, bộ trưởng vậy đó. Đó, thì họ, những cái người đó đưa lên những cái chính sách mà cải cách mà chính họ ủng hộ nhà vua. À, thành ra do đó mà họ có được cái cơ hội mà họ phát triển. Chỉ trong vòng, nếu mà tính tới đây là bao nhiêu, thế kỷ thứ 19, bây giờ là ban đầu thế kỷ, thì khoảng chừng trên 100 năm, trên 100 năm thôi, họ đi rất xa. À, còn mình rớt xuống tận đây, chỉ có 100 năm thôi. Chứ trước thời Minh Trị đó, coi trong lịch sử, học trong lịch sử Nhật á, thì nó còn tệ hơn mình đó. À, tệ lắm. Tệ thế nào là tệ? Thì tức là cái nước Nhật quý vị biết rồi, mà nó chia ra ít nhất ấy, cũng là từ Bắc chí Nam ấy, cũng là đến 8 nước. Tám nước. À, nếu mà đọc trong lịch sử, 8 nước. À, bây giờ là đi từ Bắc chí Nam, một con tàu chạy từ Bắc chí Nam không? Chứ ngày xưa là từng dùng gọi là từng dùng chiếm cứ lãnh chúa địa phương ấy. À, cho nên do đó mà bây giờ đó, đi đến cái xứ Nhật mình, nếu mà có thì giờ thì sẽ thấy rằng đi vùng này qua vùng kia đó, cái phong tục nó khác nhau, cái cách nó khác nhau, có những cái kiểu cách khác nhau, là bởi vì ngày xưa nó là một nước. À, y hệt như bây giờ ông tàu Quảng Đông với ông tàu Thượng Hải là hai ông nó mặc dù là tàu mà khác nhau, là bởi vì hai ngày xưa nó là hai cái nước khác nhau. Thì ông Nhật cũng y hệt vậy thôi. À, rồi nó cũng cố chấp lắm, nó cũng đánh nhau, nó giết nhau kinh khủng lắm. À, cho đến cái thời mà có vua rồi mà cũng thế thôi. Nhật Bản á, thì nó được một cái phước nữa là từ cái đời lập quốc cho đến bây giờ là một dòng vua. À, chứ không phải như mình hành tàu từ nhà Trần ra qua nhà Lý ra nhà Trần rồi nhà Lê nhà Nguyễn nhà Đinh, nghĩa là mình đổi đi lìa hết á. Còn Nhật Bản là nó chỉ có một dòng thôi. À, có được cái hay đó. Cái ông bây giờ đó thì tăng tiến vậy nên, nhưng mà so với cái bà hồi xưa đó, nữ hoàng hồi xưa thì cúng một dòng thôi chứ không có đổi dòng khác. Nhưng mà nói như vậy thì mấy ông vua nó giỏi hết cả sao? Người ta là vua mà nối dòng mà có khi nào mà nó giỏi hết đâu. Mình theo nghĩa đạo luật của đạo Phật thì bao giờ nó cũng có lên được có xuống, như có ông vua giỏi thì có ông vua dở cho làm ra khỏi. À, thì Nhật Bản cũng y hệt vậy, họ cũng không có thoát qua cái luật đó. Nhưng mà có cái điều, khi mà có ông vua giỏi thì ông vua đó lên lãnh đạo, mà khi gặp ông vua dở đó thì quần thần của họ đó không có giết cái ông vua đó, mà cho ông vua đó ngồi chơi sân nước. À, ngồi chơi sân nước họ làm hết, nhưng mà họ không có không có diệt cái dòng vua đó. À, trong sử cũng có nói nhiều ông vua nhiều khi cực khổ lắm, nghĩa là họ cái ông tướng đó thì chỉ cho một số lương số người hầu để mà sống qua ngày thôi. À, đi vô chùa quét lá đa thôi. À, thấy thế tội nghiệp lắm. À, cho nên nhiều ông vua Nhật là vô chùa công quá, chuyện nó thường lắm, là bởi nhiều cái ông vua mà bị chúa cho sơn nước á thì ông ngày tối đi tới chùa thôi, hay nhiều khi ông cất luôn cái chùa trong cung của ông á. À, để ngày tối ông tụng kinh, ông tịnh độ. À, rồi đến cái thời con cháu ông gặp cái ông khá đó thì ông đó lại lên cầm quyền, y hệt như cái Việt Nam mình mà kêu mình vua Lê mà Chúa Trịnh vậy đó, mình chỉ có một thời thôi, chứ còn Nhật Bản nhiều lắm. Cho đến cái thời cuối cùng, tức là thời Minh Trị. Thời Minh Trị đó, thời Minh Trị thì ông đúng là ông cũng là vua mà có chúa. Chúa bên Nhật nó kêu bằng tướng quân. À, tướng quân. Tướng quân thì đã chiếm cứ từng miền Đông, miền Tây, à, gọi là hùng cứ từng phương vậy đó. Rồi cái ông này á, thanh toán mấy ông nhỏ nhỏ xung quanh dồn lại cho mình. Thì cái thời đó đó, nước Nhật Bản ít ra cũng còn được ba nước, nhưng mà ba cái nước đó lại là thờ một ông vua, sống với chúa mà thờ một vua. À, chứ không phải là riêng, tại vì ông vua họ không giết mà đó, họ vấn đề ông vua đó. Giờ cho nên đọc trong sử có những cái chuyện vui thế này, tức là khi mà một năm hay là tôi nhớ là ba năm thì có một cái lễ gọi là về chầu vua. À, về chầu vua tức là mấy ông chúa đó phải đi về cái trung ương để mà chầu vua, làm lễ vậy đó, cho nó giữ cái lễ. Nhưng mà đi như vậy đó thì phải, họ phải vạch trong con đường, đi đường đó, về đường đó, chứ không có đồ lộn xộn đi ra chỗ khác. À, bởi vì ra chỗ khác sợ đi đụng chạm người ta đó, thành nó để cái đường riêng vậy đó. À, vua đi, à, chúa đi, đi tới chỗ đó, về chỗ đó. Thành cái thời đó đó, cái ông mà mạnh nhất, cái ông chúa mà mạnh nhất của Nhật Bản đó là ở miền Đông, tức là Đông Kinh. À, Đông Kinh tức là Tokyo bây giờ đó. Bây giờ là kinh đô đó, nhưng mà ngày xưa nó là cái thủ đô của một ông tướng quân mạnh nhất ở cái vùng đó. Mà cái vùng đó thì chúng ta biết bây giờ là cái vùng mà người phương Tây đến mà buôn bán giao thương mạnh nhất, có hải cảng, có phi trường, có kỹ nghệ mạnh nhất. À, thì ngày xưa cái ông chúa ở đó là cái ông mạnh nhất miền Đông. Còn ông vua ông ở đâu?
Kyoto.
Kyoto đúng là cái chữ nó là kinh đô. À, chứ kinh đô đọc là Kyoto. Kinh đô nó là miền Tây. À, ông vua thì ở đó, còn ông tướng thì ở kia. Nhưng mà đến cái thời mà tôi mới nói, tới cái thời mà Minh Trị Duy Tân. À, thì cái cơ duyên của họ đó là cái ông Minh Trị này là ông vua, ông đã có cái đầu óc giỏi rồi, nhưng mà nó vướng cái ông mà tướng miền Đông nó mạnh quá thì làm sao mà nắm quyền đó. Mặc dù ông có cái nội các của ông vua, ông có một ông một vài ông đại thần giỏi, nhưng mà cái ông tướng miền Đông nó mạnh quá thì làm sao. Đó là bên cạnh cái ông tướng miền Đông đó, tức là Tokyo đó, gọi là shogun, tức là tướng quân đó, Thì cái ông đó đó, ông cũng có cái đầu óc của ông mấy đời lắm. Thì bên cạnh đó ông biết là ông là ông tướng mà, dĩ nhiên quân sự thì là giỏi, có quân lính, có võ sĩ. Ngày xưa đó là về vấn đề kiếm đạo đó, hay là võ sĩ đó. Nhưng mà cái ông đó cũng là một cái ông mà sùng đạo, tức là ông đó ông là một cái người biết cái lực lượng mạnh nhất trong dân chúng hiện bây giờ là đạo Phật đó, cho nên ông mới ra sức ông hỗ trợ các cái tông phái Phật giáo. À, mà cái tông nào mà theo vua thì ông dẹp qua một bên, mà cái tông nào theo ông thì ông nâng lên cao, đó là cái chuyện bình thường mà. Đó. Cái tông theo vua là tông Tịnh Độ, còn cái tông theo ông là tông Thiền. Cho nên Thiền ông đưa lên mà Tịnh Độ ông không phải tiêu mà ông dẹp xuống, à, cho anh chút chút thôi. À, thành cái tông của vua, tức là bây giờ chúng ta đi về vùng Kiêu Tô đó, thì chùa Tịnh Độ rất nhiều mà rất lớn. Tịnh Độ Tông có, Tịnh Độ Chân Tông có, là bao nhiêu cái tổ đình là nằm ở Kiêu Tô hết, tức là bên cạnh nhà vua, à, phát huy về Tịnh Độ. À, mà những trung tâm Phật giáo xưa đó cũng nằm ở Kiêu Tô hết, trên núi có, dưới thành phố có, nên là nằm bên cạnh người gọi là vua hết. Còn cái ông mà tướng ở miền Đông đó, tức là Tokyo bây giờ đó, thì ông cũng có nhiều tông phái Phật giáo, cũng có chùa nhiều, nhưng mà ông hỗ trợ cái thiền. Tất cả võ sĩ, tức là tất cả giới nhà binh đó, phải tu thiền. À, do đó cho nên những cái thiền được là bắt men võ sĩ trước khi ngồi thiền, trước khi đánh võ là phải ngồi ngồi thiền, là gốc từ đó đó, ngồi thiền cái đã. À, ngồi đó mà suy tâm nghĩ tưởng tới đi lui gì đó thì xong xuôi mới đứng dậy quơ kiếm đánh rồi đùng tùng lum gì đó, đó là về thiền. Thì ông đó đó, mấy ông chúa đó thì là hỗ trợ thiền, phát huy thiền. À, không biết cái kỳ này mấy anh đi về Kiêu Tô có đi đến cái tượng Phật ở ngoài tràng không, Lộ Thiên không? À, thì cái tượng Phật Lộ Thiên đó đó là tượng gì, Di Đà hay Thích Ca, mấy ai cắt nghĩa không hả? Di Đà, tượng đó là tượng Di Đà, mà mình thấy không có giống Di Đà của mình hết á, không? Đó là tượng, đó là tượng Di Đà. Trong lịch sử tượng đó là tượng Di Đà. Nhưng mà hai bên, tại sao cái tượng đó lại bây giờ nằm ngoài trời? Ngày xưa không có cái tượng Lộ Thiên. Nhưng mà hai bên, tức là các chùa nọ với chùa kia, với võ sĩ, với thân vua, với lại thân tướng đó, hai bên nó học hạt với nhau, đánh nhau đến nỗi đốt chùa luôn. Đốt chùa luôn. Nhưng mà chùa thì cháy mà tượng không cháy. Tượng không cháy. Cho nên cái tượng cuối cùng, cái tượng nó còn lại ở ngoài trời. Và họ thấy đẹp quá, thôi để tượng ngồi luôn ngoài trời thôi bây giờ luôn. Chứ trong lịch sử không có cái tượng nằm ngoài trời, cái tượng ở trong chùa. Mấy anh đi đến dùng Kiêu Tô đó thì có chùa, ví dụ Đông Đại Tự chẳng hạn. Thì cái tượng Phật rất lớn. Mà tượng Phật rất lớn đó thì cái chùa cũng phải lớn. Bởi vì cái chùa đó phải chê luôn cái tượng mà. Thì cái hiện bây giờ cái Đông Đại Tự họ vẫn tu, trùng tu lại. Thành ra chúng ta thấy rồi, tại sao đây cái chùa rất lớn, cái cột nào cũng lấy 2-3 người ôm, là bằng cây đó, 2-3 người ôm, mà họ có, họ gìn giữ cái đó. À, tại vì mà để ý coi toàn là cây không à, cho nên cháy rất dễ. Mà nếu mà có một cái âm mưu mà đốt phá nữa lại càng dễ cháy nữa. Nhưng mà tượng thì đồng, à, chùa thì cây.
Rồi theo không biết thì thầy giảng là cái tượng Phật đó mới đầu đó sau
bị cháy nữa. Ừ. Trong các chùa ở đó đều bị cháy, cháy nhiều lắm, là bởi vì hai bên, hai nhiều phe với nhau. Đó là mình đã chưa bao giờ nói chùa này đánh với chùa kia, cái quân tới đánh. Nhưng mà Nhật không có cái chuyện đó. À, Nhật không có cái chuyện đó, cho nên tôi mới nói rằng mình còn thua cái chuyện đó. Không? Mình làm gì làm cho chùa này chưa tổ chức bị tấn đốt chùa kia, đánh chùa kia đâu. Nhưng mà Nhật không có cái đó.
À,
à, tiêu diệt luôn. Tại vì nó hai phe trong đó, hay là tôi nói hai phe là ít, chứ cũng là 5-7 phe. À, và trên đó là có ông chúa đó, ông đứng, ông che cho mà. Tại dưới anh cứ đánh đi. Đó, thành ra là họ đánh nhau. Thành ra cái chuyện đó mình nói là có những cái dở mình đừng bắt trước vậy, đừng bắt trước cái đó, rồi mai mốt vừa này kéo tới đánh được. Nó là đừng có bắt trước. đó. Nhưng mà trong trong lịch sử Nhật Bản mà đọc tới đó là mấy ông dân Nhật Bản le lưới luôn, kinh khủng. Thì gần đây anh em thấy có cái chuyện bên Đại Hàn mà dưới nó dành chùa với nhau mà đốt đó, là cũng còn cái di tích đó mà bây giờ mới, bây giờ tôi chiếu thành phim mình thấy kỳ cục đó. Ông này mặc áo tràng, kia mặc áo tràng, mà hai ông rượt nhau đánh rồi đốt, nó chiếu trên phim ấy đó. Cách đây hình như cũng 5-6 năm thì có cái chuyện đó đó. À, thì bây giờ tôi nói lại Nhật Bản thì hiện giờ không có, nhưng trong lịch sử là có cái đó. Thì tôi nói đó là cái chuyện ngày xưa còn nước nọ với nước kia. Nhưng mà đến cái lúc mà tôi kể cái chuyện Minh Trị Thiên Hoàng đó, là đến lúc đó đó nhà vua có cái đầu óc canh tân, mà đã, trong triều đình của ông cũng có 2-3 ông tướng tô, 2-3 ông quần thần đó rất giỏi ấy mà muốn canh tân. Nhưng mà bị cái thế lực của miền Đông, tức là ông tướng mà tôi kể đó, thì nó gọi là rất mạnh, rất mạnh, giang hồ tướng quân á, thì làm sao mà cái lấy cái cớ đâu mà dẹp. Nhưng mà cũng được một cái rủi là lúc bấy giờ tàu phương Tây tới, nhất là tàu Mỹ, bởi Nhật Bản là tiếp xúc gần nhất là tàu Mỹ. Thành khi đó Mỹ đánh vào thì, nhưng chúng ta biết mà lực lượng ngày xưa giàu giỏi gì giỏi, mà súng đạn thì còn thô sơ lắm, cho nên bên phía lực lượng bên ngoài đánh vào là ông thua, cái ông tướng miền Đông là ông thua, chạy xiên nén. Và nhân cơ hội đó cho nên ông vua ông mới thôi cho anh về giường luôn, mới dẹp luôn. Tại bây giờ đó là mới đưa ông vua lên, mà ông vua nó bây giờ đó kim luôn thủ tướng, tức là ông vua nắm luôn chính phủ. Chứ ngày xưa tới giờ là ông vua chỉ ngồi đóng dấu thôi, cho chính phủ là tướng làm hết, cho đến cái thần Minh Trị là Minh Trị phải đứng ra mà làm chính phủ luôn. Nhưng nói cách khác là Minh Trị nắm quyền hết, nhà vua nắm quyền hết. Thì cái thần Minh Trị đó cho tới bây giờ đó, cho đến bây giờ là tôi nói không hơi sai, cho đến Thế chiến thứ hai, tức là đời mà Thế chiến thứ hai mà Nhật đầu hàng bom nguyên tử đó. Thì tính từ đời Minh Trị mà cho đến đời vua đó, tức là ông vua mà bây giờ chết rồi còn lên thế đó, đó là mấy đời, 1, 2 Minh Trị tới Đại Chánh tới Chiêu Hoàng, 3 đời, 3 đời vua. Thì 3 cái đời vua đó là vua nắm quyền, chính nhờ cái 3 cái triều đại đó mà nước Nhật mới canh tân. Thì vua ra lệnh, chiếu ra lệnh thì là tất cả dân chúng phải theo lệnh vua mà canh tân, không có nói qua nói lại gì hết á. Mà canh tân tới cái mức mà vua ra lệnh là phải làm theo, vua ra lệnh mà phải làm theo, mà nước Nhật nó đổi một cách bây giờ chúng ta thấy là nó rất nhanh, nhờ cái đầu óc sáng suốt của nhà vua cũng như quần thần. Mà từ cái chỗ đổi nhanh, từ cái nước lạc hậu mà đi tới một cái nước hùng cường, mà đi trong cái thế chiến thứ nhất tới thứ nhì đó, là ông Nhật nếu mà ông thua cái trận đó là ông lên ông làm bá chủ rồi không? Mà vì ông thua cái trận đó cho nên đầu hàng. Đầu hàng thì bây giờ người Mỹ bước vào, thì mấy người Mỹ mới đổ cái chế độ của người Nhật, tức là đưa ông vua trở về cái vị trí tượng trưng ngồi chân sân nước. Cái ông vua nào thua trận không bị tù, bị tội, bị giết, mà cái ông vua Nhật bị tù thua trận mà không bị, là bởi vì cái thế lực của Nhật mạnh quá. Thành ông vua Nhật mặc dù là ông đầu hàng, nhưng mà ông vẫn có một cái vị trí tương đối gọi là tượng trưng cho nước Nhật, không cầm quyền nhưng mà tượng trưng dưới cái quốc hội của thủ tướng và chính phủ, nhưng mà ông vẫn là tượng trưng đó. Thì cái từ đến cái đời vua cuối cùng, tức là vua Chiêu Hòa đó, là đời vua cuối cùng đó, thì bây giờ mới có thủ tướng riêng đó, tới bây giờ đó. Thì bây giờ đây tôi trở lại không nói cái chuyện bây giờ, nói cái thời mà Minh Trị. Khi Minh Trị Duy Tân thì Duy Tân rất nhiều, thứ nhất là về kinh tế đó, thứ hai là về văn học, văn chương, chữ nghĩa, đổi chữ. Nhưng mà đổi gì đổi cũng không đổi được cái chữ của Nhật. Ông cũng có một cái đường lối, mà cũng có nhiều người đưa ra cái đề nghị cái viết chữ giống như chữ Âu Mỹ bây giờ, chữ La Mã, gọi là nó kêu mà Romanji, nó viết theo chữ La Mã đó, viết theo chữ La Mã ABC đó. Bây giờ mình thấy tên ví dụ Ito viết ITO, nhưng thiệt sự là cái chữ đó là ký âm theo tiếng La Mã chứ, chữ La Mã chứ, còn họ có cái chữ của họ, tức là chữ Hán cộng với chữ của họ nữa, nên cái chữ đó thì rắc rối lắm. Nhưng mà đổi không được, muốn đổi mấy lỗi cũng không được chữ đó. Nhưng mà có một điều là bắt buộc tất cả phải cưỡng bách giáo dục, tất cả phải học, tất cả phải học. Thì cái thời tôi qua bến tôi thấy cũng có nhiều người lớn tuổi ở thời đó chừng 50 trở lên, có nhiều ông nhiều bà không biết chữ. Không biết chữ đây là không thể đọc những cái quyển sách mà viết bằng chữ Nho đó. Đó. Không đọc được. Nhưng mà đọc cái chữ của họ được. À, chữ của họ thì được. Chữ của họ viết theo cái chữ của họ thì được viết. Mình viết chữ Nho họ kho đọc không được. Nhưng mà cái viết cái chữ của họ thì họ đọc được. Cũng cái chữ đó mà ký âm ra. À, ký âm ra cái cách đọc thì họ đọc được. Thành ra tất cả đều biết đọc hết á. À, nhưng mà viết ra những cái chữ mà cao thì không biết, rộng thì không biết, nhưng mà cái chữ thông thường đã biết hết. Thành ra tất cả là cưỡng bách giáo dục, nói về mặt giáo dục là phải học hết. Học hết rồi cho đi du học, cho ra nước ngoài học. Do đó họ mới canh tân được những nước của họ. Rồi trong cái chỗ canh tân đó, thì cái điểm nữa mà nó cho tới bây giờ vẫn còn là cái điểm mà anh sĩ nói đó, đó là cái gì đó, sạch sẽ. À, ngày xưa anh đâu sạch như vậy. Anh cũng kinh khủng lắm chứ, chắc có lẽ anh cũng nhất hơn mình chứ không ý đâu. À, nhưng mà bây giờ thì ngược lại anh là nhất thế giới, sạch sẽ, sạch sẽ lắm. Và thứ cái điểm nữa chưa nói mà anh chưa nói, thứ tự. À, cái đó nữa, chứ cái sạch sẽ mà không thứ tự thì cũng lâu thôi lắm. À, mình có giỏi cái máy thì mình cũng được, chứ sạch sẽ thứ tự mình chưa đâu. À, thế nào vô nhà thì cũng thấy tùm lum, nhưng mà khách tới thì đâu dọn cho đá đời rồi tới mình xong rồi cũng mình cũng cái kiểu của mình cũng lâu thôi, nó bừa bãi lắm đó. Chứ còn ảnh là được một cái là cho nó học, ảnh được một cái là cái ví dụ, còn nó ví dụ bây giờ mình muốn đi đâu ra khỏi nhà của mình, ít ra phải dọn cái phòng mình cho sạch sẽ để đâu đó xong xuôi rồi mới đi. À, còn mình á đi dài sớm mà cứ dọn này liền cái này, cái ăn rồi cũng thèm rửa cái liền cái này cái nồi cái đảo cái bàn cái đây tung lung kia đó rồi đi về đã cho xong cái phái. Cho nên mấy anh bên Nhật vẫn qua đây nói mấy thầy học ở Nhật qua đây mà sao mấy thầy để không có thứ tự. Tôi nói thứ tự gì nổi. Cái gần nhất là cái mấy đôi dép bước vô bước ra đó hả. Mình bước vô thì dĩ nhiên là cái đôi dép mình xếp cái đầu đi vô rồi. Nhưng mà tới chừng mình đi ra mình thấy cái dép nó quay đầu ra. Hả? À, lạ. Dép mà biết quay đầu ha. Là tại vì khi mình đi vô được có cái người họ đến rồi đó. Sắp lại. Từng đôi. Xong đâu đó mình ra. Còn đây á, chùa nào cũng như chùa nấy. Bao nhiêu chùa Việt tôi đi từ đây qua Mỹ qua Úc. Nói chung ở hải ngoại này. Chùa nào cũng giống chùa nấy mà Việt Nam tôi nghĩ cũng giống nhau. Giày dép xong mình đi vô mà lấy, nhất là lấy đông ra ngoài mình thấy đống rồi. Vuông mình thì thời đi tìm dép thì chạy muốn chết luôn. Hả? À, tìm dép thì chạy muốn chết.
Và thầy có những cái chùa nhiều cái chùa khi mình đi đó, mình cởi dép ra, cởi giày ra. Cho
bao nhiêu
lâu rồi mình bỏ cái
giày
đó mình xách theo luôn.
Ừ. Nên đó là học. Nên thì đó là học theo cái lối Ấn Độ rồi đó. Ông Ấn Độ là cũng kiểu vậy đó. Vậy thì đi giày dép thì nó thất lễ, mà để giày dép ra thì mất. Cho nên bây giờ có một cách là xách cái túi ni lông đi theo. Bỏ vô. Hôm kỳ hôm Tết năm nào ở đây cũng có một vị ở đây đề nghị tôi làm vậy đó. Tôi nói làm vậy thì được, nhưng mà nó kỳ lắm, đối với mình thì coi kỳ lắm, lạy xuống mà thấy có cái gối dép trên đầu rồi coi kỳ lắm đó. Nó đối mình không, nó không quen cái đó. Đã còn ông Ấn Độ thì có thể được, chứ ông Nhật Bản là không có cái chuyện đó đó. Cho nên cái sạch sẽ và cái trật tự, cái việc thứ tự là cái đó là ông Nhật đến ngày nay vẫn còn cái đó. À, cái đó thì nên học, mà không biết mình học tới đời nào cho thuộc đó thì chưa biết. À, tôi thấy khó bởi vì cái gì đó thâm căn cố đế, không biết sinh ra cha mẹ sinh ra cái máu nó có rồi. À, nó có rồi thì nó khó lắm. Nên đây biết vì biết mà sửa được cái nào sửa thôi. Đó là tôi nói cái chuyện mà thứ tự sạch sẽ, thứ tự. Còn những cái khác nữa thì tôi nói những cái khác là họ không thể bắt chước. À, trở về cái chuyện thứ tiếp theo của mình là Phật giáo thì như tôi nói khi nãy là cả vua cả chúa đều ủng hộ, tại vì họ không phải là thương về đạo Phật, nhưng mà đạo Phật nó có quần chúng, võ sĩ theo thiệt, dân chúng theo tịnh độ. Thì bây giờ muốn có võ sĩ, muốn có dân chúng thì vua chúa phải ủng hộ đạo Phật. À, thành ra mà ông này cất cái chùa lớn, thì ông dùng kia cũng cất cái chùa phải lớn hơn chứ. À, do đó mà tranh nhau mình vào thành ra chùa lớn lắm, chùa nào chùa nấy thì so với mình có lớn chăng nữa cũng không thấm đâu, không thấm đâu, không có nghĩa lý gì hết á. Đối với mình, đối với họ mình không nghĩa lý gì hết đó. Bởi vì chùa thì quá lớn, mà cái công trình của họ ngày xưa là toàn là tay chân mà cây gỗ không đó, cho nên bây giờ nó quý ở chỗ đó. Đó, mà lại có cái nét nữa, cái nét cái nghệ thuật đó, chứ không phải là muốn cây cối rồi đưa lên rồi làm đâu. À, thành ra cái đó mới là cái công trình. Rồi họ có còn cái đầu óc nghệ thuật nữa, tức là cái tượng cổ thì ra tượng cổ, mình nhìn nó ra cái tượng cổ, tượng 100 năm 700 năm, tượng mới ra tượng mới. Chứ còn mình cổ kim gì, tôi thấy mấy cái tượng ở ngoài Bắc là tượng cổ đó chứ, mà đem sân đỏ đồ quẹt tới 7 tầng 3, thấy nó hỉ hổ mình sao đâu á. Chứ phải đâu mình không có đủ ý đâu, nhưng mà mình không có cái ốc đó. À, rồi họ cũng cái tượng như mình mà họ làm đẹp lắm, đẹp đẹp kiểu cổ, chứ phải đẹp mà sơn bóng láng, không phải vậy. À, họ cũng để nứt, cũng để hở, cũng để có cái vẻ vậy đó mà nhìn thấy quý. Còn mình sao mà dở được cái đó không biết. Còn anh sĩ nói cái chuyện mà cái vườn cây hay cái gì đó, đó là cái nghệ thuật của họ. À, cái nghệ thuật của họ thì đâu có, đối với mình thì cũng đâu có gì khó, nhưng mà tại mình không làm, không thôi. Cái vườn họ cũng phải là thiếu nhiều cây nhiều hoa, họ rất là ít, rất là ít, mà chỉ biết cách trưng cách sách nó ra. Cho nên trong cái danh từ mà là vườn, nó có cái danh từ là vườn Nhật Bản á, anh thấy là biết liền cái kiểu của họ, biết liền. Ví dụ như mình có một cái khoảng đất trống, mình mời cho một số người làm cái kiểu như vườn Nhật Bản đó, họ đến họ chỉ vẽ lăng, họ làm trình bày một hồi cái thì nó ra kiểu à. À, còn mình cho mình xuống làm một hồi nó thành đống gì đó chứ nó không ra ai gì hết á. Tôi thấy nhiều thầy tội nghiệp lắm, hỏi đây thầy làm gì, hòn ông bộ. Trời ơi, làm mà hồn mình thấy không biết cái hòn gì chứ, hòn chi gì chứ, chứ phải là nó bộ nữa. À, bởi mình nó đây là thích cái gì thì làm cái nấy, rồi ai đứng xung quanh nó nói chỗ này mình có con tiền đứng, chỗ này còn thùa, chỗ này còn cá, nó hồi thành ra tùm lum như một cái tiệm chặt phô vậy cho không có nó ra cái gì hết á, thành không có cái đấy gì hết. À, còn như cắm hoa chẳng hạn thì họ riêng của cắm hoa của họ là có một cái môn, dĩ nhiên là nó có cái triết lý về đạo Phật, về thiền. À, rồi thì từ đó họ nó mới ảnh hưởng xuống cái chuyện cắm bông, thì cũng chỉ có mấy nhánh thôi. À, đôi khi không có bông nữa mà toàn cây dù lá dù rễ dù gì đó, vậy mà thành cái mình rất đẹp, đơn giản mà rất đẹp đó. Còn mình bông rất nhiều, chẳng phải mình không có bông, tại xứ mình xứ nóng thì bông nhiều lắm, còn ảnh xứ lạnh đâu có bông gì đâu, ít lắm, rất ít bông. Thật ra phải nghĩ sử dụng tất cả, cả cây cả lá, kể cả cây khô cây mực nó cũng dùng hết, không bỏ gì hết á, mà biết sử dụng thì lại thành ra một cái bình bông đẹp đó, chỉ lơ thơ một vài cái bông thôi. Thì từ đó họ nói bông đó là bông thiền, à, vườn thiền. Rồi từ đó nó ra cái chuyện là không phải bông không, giờ trà cũng thiền. À, rồi cái gì đó tới cái áo, cái mũ hay là cái gì đó cũng thiền, cái gì cũng đủ thứ. Thì nói chung là từ đó họ có cái ảnh hưởng, cái đầu óc của họ có cái ảnh hưởng ra. À, cho nên cái đồ gì của họ làm có cái vẻ nó cũng hơi thanh chút, nó không có phức tạp, nó không có nặng nề giống như là những cái xứ khác. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi nói đây là tôi nói những cái nét đặc biệt của người Nhật. À, mà đặc biệt đây là đặc biệt tốt á, đặc biệt xấu thì mình khỏi nói, khoan nói à, nói cái là mất hứng à. À, thế là anh cũng có những cái tài của anh chứ phải hay không, nhưng mà khi mình biết á thì những cái đó mình tránh, mình không có đi vô chuyện đó. Còn cái gì hay thì mình học. Nói về đạo Phật, như tôi nói cái này đó, thì họ tôn trọng cả thiền cả tịnh độ. Ai muốn tu thiền có tu thiền, ai muốn tu tịnh có tu tịnh. Nhưng mà đâu phải hai, trong thiền cũng 4 năm phải thiền, trong tịnh cũng 4 năm phải tịnh. À, chứ không phải là một thứ đâu. Tôi nói sơ sơ ông thiền thì có 2 ông thiền. À, ông thiền nói một cách dễ hiểu, ông thiền quay mặt ngó nhau, ông thiền xây lưng ngó nhau. À, ông thiền xây lưng ngó nhau là sao? Là cứ quay mặt vô dách, không có ngó mặt nhau. À, hai người ngó đúng giờ đó, đúng giờ thiền có cái bên thì quay vô dách ngó, chứ không có. Hình như là thù nhau vậy đó. và gánh ngọt. Còn cái cùng cái phái là hai ngồi đối diện với nhau đó, thì nói gì cho dễ hiểu. Nhưng dĩ nhiên không phải là cái khác nhau đặc biệt chỗ đó, là cái cách, một trong những cách đó là như thế. Dĩ nhiên cái triết lý của họ khác lắm, nhau phải giống nhau đó. Phái của Tào Động khác, phái của Lâm Tế khác đó. Nhưng mà không có chống hẳn nhau, mà mỗi anh thích thế nào thì học cái đó. Còn tịnh, đây là nói cái mạnh nhất hiện giờ của Nhật Bản là tịnh độ chân tông. Cái phái tịnh độ chân tông tức là phải tịnh độ, nhưng mà tịnh độ chân tông, phải không? Đúng rồi, tịnh độ chân tông đó, xin siêu tức là chân tông. Tại sao chân? Chân là à, chân đây là chân là ý muốn nói là thật á, thật á, à, thật á. Vậy thì anh khác á, là anh này chê là gì? Là giả. Ý nói tôi mới là thật, anh giỡn, anh là giỡn đó. Tại vì như vậy là trước kia mà bây giờ cũng còn đó, là tịnh độ tông đó, là tịnh độ tông. Rồi bên này mới là cho nó khác nhau, cho nên gọi là tịnh độ chân tông. Đó, anh là tịnh độ tông tức là anh tịnh độ giỡn, tôi là tịnh độ chân tông, tôi mới là thứ chánh hiểu đó, ý vậy đó.
Nhưng mà ngay tịnh độ chân tông cũng đã có hai cái chùa.
À đây.
Đây là Tây
của người. Đây. Ngay cái tịnh độ chân tông là cái tịnh độ mạnh nhất đó, tân tiến nhất đó, thì cũng chia làm hai. Cho nên tôi nói ngày nãy, nếu mà nói chuyện chia đó, mình không phải là mình một mình duy nhất mới chia đó. Anh Nhật Bản cũng chia dữ lắm. Mà ta chia ta mạnh, mình chia yếu. Đó, mình dở chỗ là mình chia ra thì là yếu. Bên đây sợ mà chia ra thì không nói gì được hết. Thế còn anh chia lên mạnh là mấy cái anh tịnh độ. Từ tịnh độ đã ra hai cái anh gọi là tịnh độ tông và tịnh độ chân tông rồi. Mà tịnh độ chân tông cũng chia làm hai nữa. Tức là tịnh độ chân tông mà phái đông, tịnh độ chân tông là phía tây. Cho nên mới có gọi là một cái chùa mà anh chia ra làm, cái chùa đó tên là chùa Bốn Nguyện. À, Bốn Nguyện Tự tức là cái chùa tổ. Từ đó mà ra bốn nguyện thì mình nghe cái chữ đó ai cũng biết là bốn nguyện trong kinh ha. Nhưng mà bây giờ là vì lẽ như thế cho nên mới chia là Tây Bốn Nguyện và Đông Bốn Nguyện. À, thì bây giờ cái chùa nó lớn quá mà bây giờ chia làm hai vậy thì anh ở miền Đông, anh ở phía Đông, anh ở phía Tây. À, nhưng mà hai bên khác nhau, hai bên hai cái chủ trương khác nhau. Chủ trương đây là cái sinh hoạt khác nhau, cái sinh hoạt khác nhau. Mà cái điều nữa đó, cái điều đi xa nữa đó là đó, phái chân tông là phải mở đầu cho cái vấn đề lập gia đình. À, phải mở đầu cho cái phái lập gia đình tức là các vị tu sĩ có gia đình là tịnh độ chân tông.
Mặc
như CV nó đeo cravat, mặc bình tây. Dĩ nhiên bây giờ thì gần như là tất cả, chứ không phải là một, mà có thể là coi như là cả nước rồi. Chứ còn khởi đầu á là tịnh độ chân tông. Mà ông tổ đó là ngài Thần Loan. À, Thần Loan. Ngài Pháp Nhiên thì là thuộc về tịnh độ tông, thì cái thần đó chưa có sự thay đổi, mà đến Thần Loan thì quá giỏi, quá tài và nắm hết tất cả, cho nên khi Thần Loan đưa cái chủ trương đó ra thì là đến thần đó là coi như là cả nước là lần lượt đi theo. À, từ cái tịnh độ chân tông mà tới đời ngài Thần Loan đó. À, ai đọc trong cái quyển lịch sử tịnh độ tông của Nhật Bản đó, tôi thấy có dịch, thì Nguyên Điển có dịch đó rồi đó. Thì là lúc bấy giờ là Thân Loan cũng, ngài cũng cố thoát cái chuyện mà lập gia đình, nhưng mà cuối cùng không được, bắt buộc cuối cùng phải chấp nhận cái đó. Mà khi Thân Loan chấp nhận cái đó rồi thì gần như xung quanh nó nhờ Thân Loan mở cửa, cho nên đi theo lần lần trong phái đó thôi, chứ phái khác chưa. Phải khác chưa? À, thật ra trong cái hoàn cảnh của ngài Thân Loan là cũng là hoàn cảnh gần như là không thể tránh được. À, thành ra trường hợp của ngài Thân Loan trường hợp rất đặc biệt. Rồi những người sau này cũng trồng cái dấu đặc biệt đó mà đi theo. Đó. Nhưng mà đến một cái dấu mốc mà quan trọng nữa đó là đến cái thời Minh Trị. Đó. Cho nên hồi nãy tôi nói Minh Trị Duy Tân cũng là một cái điểm rất là tốt cho nước Nhật Bản, mà Minh Trị Duy Tân cũng là một cái họa cho Phật giáo Nhật Bản. À, bên cạnh cái phước nó có cái họa. Tại sao vậy? Ai cũng ca ngợi Minh Trị mà tại sao bên Phật giáo lại cho Minh Trì Di Tân là không có cái ân lợi cho Phật giáo. Bởi vì cái thời Minh Trì Di Tân lên đó, thì bà ông chủ trương về kinh tế mà, à, mà lúc đó đó là các chùa đó, chùa nào chùa nấy đó ruộng đất mênh mông, chùa giàu không có chùa, bởi vì chùa là vua chúa ủng hộ mà, mà tăng chúng nhiều mà, cho nên chùa nào cũng có ruộng để mà nuôi tăng chúng. À, nhưng mà Minh Trì Di Tân lên đó là mỗi chùa là một số ruộng cho đủ thôi. À, giống như là cái gì đó cải cách ruộng đất vậy nha, nghĩa là chia hết chia lại. À, người cây có ruộng à ha, nên thành ra các chùa bị cắt hết, cắt hết chỉ để một ít thôi. Mà khi để một ít rồi á thì tăng chúng làm sao mà sống nổi. À, chỉ có mấy thầy già ở trong đó mấy một số nào thôi, còn một số trẻ thì phải đi ra ngoài làm. À, bây giờ cái chủ trương là phải mỗi người phải đi làm, mỗi thầy phải đi làm, đó là mở đường cho. Từ đó mở đường cho khi mỗi thầy đi làm đó, thì mỗi thầy phải đi ra đi làm cơ trưởng, phải đi thế nọ thế khác, chung đụng với cảnh sống bên ngoài. Dần dà thì mỗi thầy có một cái gia đình, phải có người nấu cơm chứ, phải có người giặt quần áo chứ. Thế thầy đi làm về hơi mệt ha, nó bắt đầu có người thị giả ha, ít ra ra thành thị thiệt luôn hả đó. Rồi thì đó là tôi nói Thăng Loan mở cửa đó, từ đó ta mới nhìn ở ngày Thăng Loan cũng cách mạng có lý rồi ha. Cho đó nên từ từ Minh Trị là mở cửa, từ đó là khắp cả tất cả các cái chùa quý thầy nào cũng có gia đình hết cho tới bây giờ luôn. À, và chính cái điểm đó sau này những người nhất là quý thầy của Nhật Bản nào nói chính cái đó là không, bây giờ nó thành một cái gì, một cái lệ rồi, sửa không nổi nữa, sửa không được nữa. Đó, đó là một cái mà tôi mới nói là cái may mà cái rủi mà cái rủi đã thành cái may là như vậy đó. Cho Minh Trị rất có công với đất nước Nhật Bản. À, cách mạng.
Nhưng mà cái đó là mình nhìn theo về cái sự thôi. Nhưng mà ngài Thanh Loan cũng có cái lý của
đúng đúng
của cái
đúng. Bởi vì ngài Thanh Loan là một cái người rất giỏi. À, đâu phải ai cũng như ngài Thanh Loan. Không có ai nhìn cái sự việc như ngài Thanh Loan. Ví dụ như nói thế này, ăn để mà sống chứ đâu phải sống để mà ăn, phải không? À, vậy là ăn để mà sống thì ăn cái gì cũng có thể sống hết. Đấy, ai cho cái gì cũng ăn được, vậy ăn để mà sống thì đâu có gì đâu. Nhưng mà ngoài đời có bao nhiêu người mà lý luận là ăn để mà sống, mà đừng nói ngoài đời, trong chùa mình có bao nhiêu người lý luận ăn để mà sống? À, chiều nay cho nên cơm nguội với lại mấy cục muối thử xem. Tưởng như xem mấy quyển triết lý để bên làm, bởi vì Thăng Loan lý luận cái đó rất hay. À, đọc sách
ý ông mới nói là cái lý là lý về
tịnh đạo, về đạo đó.
Dạ, về tịnh độ,
về tịnh độ chân tông đó.
Dạ.
Ừ. Thành cái đến ngày Thăng Loan không phải là một chỉ là một nhà tu đâu, mà một nhà triết nữa, một người cách mạng nữa chứ không phải là thường, cho nên Thăng Loan rất giỏi. Đó. Nên thì là đó, nhưng mà không phải ai cũng giỏi như Thăng Loan. Đó. Thì bây giờ nói trở lại là cái gì đó, người Nhật mà chính cái quý thầy Nhật đó, quý thầy người Nhật đó. Cho nên khi đó quý thầy Nhật á, họ mới nói cái gì chúng tôi cũng khá, nhưng mà trên cái phương diện về tôn giáo, mình nhất là Phật giáo, trong Phật giáo là cái gì cũng giỏi, nhưng mà riêng về cái sinh hoạt tôn giáo thì chúng tôi không cách gì sửa đổi nổi, vì nó đã thành một cái thói quen rồi. À, thành ra cái chùa của Nhật Bản mà mấy anh đi đến đó, mà đến vô mà thăm đó, mà đi tới đi lui chùa lớn Phật lớn đi vô thấy sạch sẽ ngăn nắp, cái nọ đi vô thấy như anh chị mới nói như là một mình đi vô cái thế giới nào đó ha, không thấy ai cùng đi, không có ai tranh giành vậy đâu, phải không? Đó là những chùa tổ, những chùa nổi tiếng, những chùa đó là để mà tượng trưng không phải cho quốc gia mà cho quốc tế nữa, không phải cho quốc gia.
Di sản văn hóa
cao lắm, nhà nước phải bảo vệ hết. Thì cái đó, còn quý thầy ở đâu, mỗi vị ở một cái chùa của mình, cái chùa của mình thì cũng giống như một cái gia đình. Đấy, thế tại sao? Tại vì ông có gia đình, em giống gia đình. Mà cái đó thì ít khi mà mình đi vô, trừ khi thân quen biết, chứ còn không quen biết thì có ai mời về nhà chỉ đâu. Đó, để tới cái chùa mà bên ngoài thôi. À, thì cái đó là mình đi thì mình mới biết, mà cái đó là cái rồi họ đã như vậy rồi, nó đã quen rồi. Tôi mới kể rồi, trên trăm năm là kể từ thời Minh Trị tới đây, chứ còn trước ngày Thanh Loan là trước Minh Trị, chứ đâu phải gần Minh Trị đâu. Nhưng mà trong cái chỗ mà bên cạnh cái chuyện mình Tịnh Độ Tông và Tịnh Độ Chân Tông hiện nay trên thế giới, trên thế giới là người Nhật ở đâu thì cái Tịnh Độ Chân Tông đi đến đó, chỉ có Tịnh Độ Chân Tông thôi, tại vì cái tổ chức của họ mạnh mà giàu mà chắc chắn, không cách gì đâu được. Tại vì sao? Tại vì họ nhớ giống như Tin Lành của Mỹ còn đi học của họ đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái ông cha đó để truyền tới con truyền tới cháu, cháu truyền tới chắc, tức là đời đời kiếp kiếp phải giữ cái đó, trừ khi bỏ đạo đi thì nói vậy, cho còn bây giờ như vậy là phải theo hết. Đó, phải gìn giữ, giữ chùa để sống cũng như là giữ vậy đó, người ta kêu bằng vậy đó. Là thờ Phật để ăn oán vậy đó. Đó là ông bó, nó không được. Thành ra rồi nói thêm có nghĩa là mấy ông con của mấy ông thầy đó là dốt cả. Mấy ông đó là ngược lại, mấy ông đi học. Ông học còn giỏi nữa. Đó. Học đúng ngành hết á. Cái cả một cái sen mà về mà kỹ nghệ cũng thuộc về đó nữa. À, bởi cái sen mà ô tên mà thứ cỡ năm sau trở lên nó cũng của anh nữa. À, nói về cái mặt mà kinh doanh đó, bởi vì họ nó chủ trương cái gì cũng làm hết á, cái gì cũng làm được hết á. À, cho nên rằng trong cái Tịnh Độ Chân Tông họ nắm đủ hết á. Ví dụ bên đó bên Nhật Bản mà cái hệ mà gọi là khách sạn Kotani là của một cái dòng đó là của Tịnh Độ Chân Tông hết. À, còn bên kỹ nghệ thì rất nhiều. À, cho nên họ không thể nào họ suy sụp được hết. Mặt khác về vấn đề mà kinh kệ đó, dĩ nhiên kinh cũng những kinh Tịnh Độ cũng giống như mình vậy thôi, như đà nó gì đó, lượng vô lượng thọ, quán vô lượng thọ cũng y hệt như vậy thôi, nói về kinh đó. Nhưng mà khi giải thì họ rất nhiều. À, hành thì cũng rất nhiều. Rồi ai cũng tụng kinh như mình, riêng ông đó không tụng như mình, ông đó tụng bằng đờn piano. À, cái ông Tịnh Độ Chân Tông làm đờn piano không à? Không có mỏ chuông. Cho là anh vô tịnh Độ Chân Tông, mình nói cho tôi xin mượn mỏ chuông tụng kinh, thì anh đi chỗ khác bưng tới, không có. Không có nữa. Nếu đó họ có thì họ để cho gì thôi, để cho đẹp thì thôi, cho không phải gì cái đó. Đó. Ai thì có thể. Nhưng mà chính cái chỗ đó mà gọi là cách mạng đó, thì mấy ông Nhật Bản cũng rất là hãnh diệt, nhưng mà về sau này họ thấy cái đó là cái sai. Cho đó là cái sai, sửa không được. À, bây giờ cố mà muốn kéo lại cái cũ để cho cái số trẻ chơi piano, còn cái số cũ vẫn muốn tụng niệm cho nó có cái tính cách mở chuồng. Nhưng mà cái này một số thôi, tôi biết có một số thôi, tôi không quen cái đó. Đó là nói sơ sơ về Nhật Bản. Thành cảnh chùa thì rất đẹp, à, cây kiến rất đẹp, sạch sẽ ngăn nắp, nhưng mà cái sinh hoạt thì có cái mình nên học, có cái thì thôi mình cũng nên biết thôi. Đó là nói tiện sĩ nói thì tôi nói vậy, thì mình đi học cái hay, cho mình đừng có cái mà người ta vướng rồi mình đừng đó. Bây giờ bước sang ông Đại Hạt. Ông Đại Hạt nói sơ sơ thì tôi cũng nói sơ sơ. Cái chùa Khai Ấn là cái chùa số 1 của Đại Hạt. À, tại sao số 1 của Đại Hạt? Là mà nói về lịch sử, nó là một cái chùa cổ lâu đời lắm. Mà nói về vấn đề đóng góp thì tại cái chùa Khai Ấn này đó, Hải Ấn là nói theo tiếng mình hả? Cho nó là cái gì? Nó đọc theo tiếng họ là cái gì? Hain hả? Hain, à, Hải Ấn. Thì đó là chúng chữ viết ra là Hải Ấn. Mà đọc theo giọng Hàn của họ thì không. Thì không biết đến đó họ có cho mấy anh đi thăm cái kho kinh không? Có hả?
À,
đó.
8.000 miếng.
8.000 miếng. Cái đó là cái bản gỗ khắc in Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh đó, chẳng phải là một quyển kinh đâu. Ừ, Đại Tạng Kinh gọi là Cao Ly Tạng đó. Cao Ly Tạng ngày xưa. Mà còn, đây là cái bản còn giữ gìn, bảo vệ còn hơn quốc bảo đồ cổ. À, đó là quốc bảo. Tại vì sao? Bởi vì cái đó là bằng gỗ mà mấy trăm năm rồi. Đến đó, cả ngàn năm. Bởi vì Cao Ly có rất nhiều tạng. tức là nhiều chùa khách bán kinh. Bởi vì ông Cao Ly cũng vậy đó, cũng y hệt như ông Dòng Bổ, là ông cũng chia nước ra có 3-4 dùng, cũng 3-4 ông chúa, và ông nào cũng ủng hộ nhà Phật. Và vì ủng hộ Phật giáo cho nên ông nào cũng xây chùa mới lại khắc kinh. Thì cái riêng ông Hai Ấn là một nước ngày xưa đó, thành ra lúc bấy giờ cái chùa ông sao hơn không bị đốt, hay là đốt rồi mà còn sót cái đó
có chừng chùa đốt, nhưng mà cái chỗ
tại kinh còn
bị cháy.
Không bị cháy, bởi vì họ cất riêng ra, cất riêng ra cho nên cháy chùa mà cái bản đại tạng nó không cháy, chứ nó cũng bằng gỗ mà, nhưng mà không cháy cho nên còn tới bây giờ nó quý, quý dữ lắm. Thì chính nhờ cái đại tạng kinh đó mới chuyển qua Nhật Bản. Bởi Nhật Bản làm nước như vậy mà tất cả những gì là phải đi qua cái ngõ Đại Hàn, Phật giáo cũng đi qua ngõ Đại Hàn.
Theo như thầy đã nói đó, thì cái bản bản gốc đó vẫn còn nằm ở đó, nhưng mà khi Nhật Bản nó muốn lấy cái bản đó thì về sau đó họ quyết định là họ chỉ cứ in ra, họ đóng, họ in ra rồi họ đưa cái bản copy đi,
bản in thôi.
Còn cái mà cái gốc mà để đóng đó, để in đó, cái bản
chánh
á, gỗ đó, thì nó vẫn nằm ở đó,
nằm ở Nhật Bản. Xin nói ở Đại Hàn, ở chùa Hải Ấn. Chứ còn ngoài cái bản đó ra cũng còn nhiều chùa khác của Cao Ly, bây giờ ta kêu Đại Hàn, ngày xưa là Cao Ly, thì vẫn có, nhưng mà bị cháy hết rồi. Thì bây giờ cái bản mà chùa Hải Ấn là cái bản duy nhất hiện còn đó, quý nhất mà không có dùng, bởi vì bây giờ nhiều cái bản nó quý hơn mà nó đầy đủ hơn. Khi ta chuyển qua Nhật thì từng cái bản Nhật họ chỉnh lại, họ sửa lại, thành bây giờ cái bản mà trên thế giới hiện giờ dùng là của Nhật, mà Nhật cái bản đó là bản từ Đại Hàn đem qua, mà Đại Hàn là từ Trung Quốc đem qua. Thành bây giờ chúng ta gọi là Đại Chánh Đại Tạng Tân Tu đó, Đại Chánh Đại Tạng Tân Tu là cái bản mà tiêu chuẩn nhất bây giờ đó, 100 bộ, 100 quyển, 100 tập. Đại Chánh Đại Tạng Tân Tu, Đại Chánh là thờ Đại Chánh, thờ vua Đại Chánh của Nhật, Minh Trị thì rồi mới tới là Đại Chánh, tức là đời vua con của Minh Trị, đó là Đại Chánh. Đại Tạng Tân Tu nghĩa là sửa lại, chính lại, cái bản của Nhật Bản. Thì hiện giờ bản của Nhật Bản đó là nhờ của Đại Hàn. Nói tóm lại là Phật giáo Nhật Bản là đi qua cái ngõ Đại Hàn. Đại Hàn giống như là một cái nơi mà cái cầu bắc qua Nhật Bản vậy đó. Nhưng mà ngược lại ông Nhật Bản, ông coi ông Đại Hàn đó là mà thuộc địa của ông. Cho nên người Đại Hàn họ giận người Nhật ở chỗ đó. Chẳng những qua không biết ơn mà còn qua đó là cai trị. Mà cai trị một cách tàn bạo chứ không phải cách thường. Ba họ nói sao mà có một câu chuyện là ba cái làng mà chỉ có con dao thôi đó. Bởi vì để dao nhiều nó làm giặc. Cho nên ba làng mà có con dao thì chuyện đó thì kể ra nói cũng hơi quá, nhưng mà nghĩa là cái chính sách của người Nhật đối vậy đó. Cho nên cái người Đại Hàn không thể nào mà quên được cái thù với người Nhật hết á. Không cách gì hết. Cũng có.
Dạ, xong rồi cái thành nước Đại Hàn, chứ thực ra họ là người Nhật, cho nên tất cả mọi cái cách kiểu cách sống của họ là của người Nhật.
Đó là lối nói của người Nhật. Nó đó là lối nói của người Nhật.
Từ đó thì họ phụ thuộc Nhật là như vậy chứ.
Không, cái đó là lối nói của Nhật. Tại vì là thế này, không, mình từ trong lục địa mình mới đi ra ngoài đảo chứ, có khi nào mà đảo vô lục địa đâu? Không, từ cái đất liền mới ra đảo chứ. Ví dụ như bây giờ Sài Gòn mới đi ra Côn Đảo chứ, không chứ đâu Côn Đảo mới vô Sài Gòn. Mà Đại Hàn á, tức là nó đã rất liền. Còn cái ông Nhật Bản là cái đảo đó. Thành ra nói rằng là ông Nhật Bản mà truyền cái văn minh vô Đại Hàn là cái chuyện ngược đời. Không, cái đó là văn minh, văn minh Á Đông, văn minh Trung Quốc chứ đâu phải văn minh Nhật Bản. Ông Nhật Bản đâu phải cái hình mà nói giữa âm giữa dương, âm dương đó là cái chuyện xưa nay của Trung Quốc chứ đâu phải là của Nhật Bản. Mà cả Đại Hàn lẫn Trung Quốc đều ảnh hưởng cái đạo Nho của Trung Quốc. Nhưng cho nên kinh điển, kể cả đạo Thiền kể cả các tông phái đều đi qua đó là Đại Hà. Tại vì ngày xưa đâu có đi máy bay như bây giờ, cho nên đi đường biển, mà đường biển gần nhất là giữa cái eo biển của Đại Hà với Nhật Bản là gần nhất, họ mới đi qua đi lại được, nhất là miền Nam nước Nhật, trong hai miền Bắc. Thế nên tôi nói đây rồi, đến khi người Nhật nó mạnh á, trở lại xâm chiếm Đại Hà. Do đó người Đại Hà họ có cái cảm tưởng thế này, họ cũng là một dân tộc văn minh, nếu không hơn thì thôi chứ không bao giờ thua. À, cho nên những cái gì của Nhật họ học cái hay, chứ còn những cái đó cái khác nó họ không học. Nên Phật giáo của Đại Hàn là của Đại Hàn, chứ họ không có theo cái của Nhật Bản. Đến cái chuyện mà Minh Trị Duy Tân mà đến đời Thân Loan mà cho các tu sĩ lập gia đình thì Nhật, người Đại Hàn họ không có chấp nhận cái đó. Nhưng mà đến cái thời kỳ Nhật Bản qua cai trị á, thì mới đem cái đạo Phật Nhật Bản qua bên Đại Hàn. Do đó bên Nhật Bản, bên Đại Hàn có một tông của Nhật Bản, mà cái tông đó là tông có gia đình. Đó. Thì khi mà Nhật Bản thua trận rồi thì nhưng mà cái chùa nó còn, cái phái nó còn. Cho nên sau này giữa cái phái cửu của Đại Hàn và phái tân của Nhật Bản nó không có sống hợp với nhau. Mà từ đó đi đến chỗ tranh chấp với nhau, và tranh chấp cuối cùng là đốt chùa đó. Đốt chùa là cái chỗ đó đó, không có nhóm này nó không có chịu cái nhóm kia. Đó. Nhưng mà cũng may là cái nhóm mà theo Nhật đó là thiếu số, chứ không có đa số. Và Nhật Bản cai trị của Đại Hàn là từ năm vào khoảng 20 năm thôi, không có nhiều, vào khoảng 20 năm thôi. Thành do đó mà người Đại Hàn cũng còn cái cơ hội bảo vệ gìn giữ cái văn hóa của họ, chứ không có bị mất, không có mất. À, Đại Hàn là ra Đại Hàn, Nhật Bản ra Nhật Bản, chứ nó không có. Mặc dù ở gần nhưng mà không có khác. Ngay cái vấn đề y phục cũng vậy. Họ hai cái khác nhau, không có giống nhau. À, không có giống nhau. Mặc dù cái người Nhật trong cái cách ăn nói, trong cách đối xử, họ coi người Đại Hàn bây giờ thì đỡ chút. Ngày xưa chúng tôi ở bến, họ coi như là mà, xin lỗi, cũng như đây mình coi mấy ông rẹp vậy. Đấy đó. Tại vì cái dân mà qua làm nhiều nhất á, ở Nhật Bản là dân Hàn. Mà cái lúc đó thì họ nghèo, họ khổ. Cái dân qua đó là dân đi làm thuê, làm mướn, đi đủ thứ, làm ngành nghề đủ thứ. Cho nên người Nhật họ coi cái người Đại Hàn là cái người giống như người ngoại rỡ, cái người tầm thường vậy đó. Mặc dù là mình đi học của người ta. Đó. Nhưng mà ngày nay thì họ khác rồi. Thì bây giờ trở lại cái nét của Đại Hàn, đặc biệt là tôi nói thế này. Họ cũng có một cái nguồn gốc văn minh. Cũng cái dân tộc của họ cũng có một cái văn hóa lâu đời, chứ không phải là thường. Mặc dù chính vì vậy cho nên ở bên cạnh cái nước lớn Trung Quốc mà họ không có bị đồng hóa thì cũng y hệt như mình đó. À, nó bị đồng hóa là họ có một cái bản sắc riêng của họ. Thậm chí mà ví dụ như tôi nói cái chuyện mà cái dòng của họ là riêng cái bên này, bên Nhật Bản được hai dòng, một dòng, mà riêng bên Đại Hàn nó có hai dòng luôn luôn là nó có như cầm đầu cái xã hội của Đại Hàn, đó là dòng Lý với dòng Kim. Dòng Lý với dòng Kim coi như là thợ nào cũng vậy, hai cái dòng đó. Cho đến nỗi mà cái triều đại nhà Lý Việt Nam mà khi mà bị nhà Trần cướp ngôi rồi đó, thì đến cái ông Lý Long Tường, cái ông cuối cùng của nhà Lý mà chạy nạn đó, ông chạy qua, ông ở bên Đại Hàn cho tới bây giờ vẫn còn. À, cái ông Lý đó, tới không, còn đây là còn, không phải còn, ông mà còn con cháu ông. Bây giờ họ tìm tông tích cái ông Lý đó là từ Việt Nam đó, là còn tới mấy đời bây giờ cũng còn bên đó. Đó là Lý Long Tường, dòng họ Lý Long Tường đó. Nhưng mà có một cái điểm này, ví dụ anh sĩ nói, ví dụ nghe ha, đi lên chùa trên núi, chùa rất đẹp, sinh hoạt rất nghiêm chỉnh, sinh hoạt rất là quy mô, không phải tụng kinh một chùa mà tụng kinh một lượt, rồi 5, 7, 9, 10 chùa tụng một lượt, một giờ, vậy đó. Mà ai lên đó rất cũng kinh khủng lắm. Ai lên đó cũng là phải thấy rằng là ai tới mà thăm cái sinh hoạt của họ phải nói là rất là quy mô và rất là có cái hệ thống, mà có cái gì đó, có cái chiều sâu lắm chứ mấy thường đó. Nhưng mà anh có một cái hỏng. À, cái đây là tôi nói cái dở mà mình đừng đi theo. Cái dở là thế nào? Bây giờ đó anh sĩ mới nói câu này là đúng đó. Ở dưới thành phố đó toàn thánh giá, mà trên núi toàn hoa sen. trên núi là hoa sen, hoa sen, hoa sen đẹp đó, chứ không phải hoa sen tốt, chứ hoa sen rực rỡ, chứ không phải sen thừa đâu nha, không phải hoa sen giấy ni lông đâu nha. Tức là những chùa trên núi, những cái tài sản, những tăng sĩ ở trên núi là phải những người gọi là thực sự đó, chứ không phải là thường, có cái đời sống, có cái lối sống, lối tu nghiêm chính đó. Nhưng với thành phố không có, với thành phố toàn thánh giá không, à, ít chùa lắm. Mà nếu có chùa nó chùa theo kiểu Nhật Bản, à, chứ không phải theo chùa như trên núi. Lý do tại sao? Lý do là khi mà những cái đời sống thành phố văn minh vật chất tới đó, cái người Nhật qua rồi xong rồi cái thời chiến tranh hết rồi cái tới người Mỹ qua rồi tới, nói chung là ở dưới thành phố là đủ thứ các cái thành cái văn minh Tây phương, thì các ông Phật giáo đó, các ông tổ, các ông thầy cho đến họ nói bây giờ cái thành phố nó xô bồ quá, thôi mình lên núi cho nó thanh tịnh. À, cho nên xây dựng ở trên những núi cao trên thành phố, chùa Hải Ấn, Hải Ấn là một thôi ha, rất nhiều chùa kinh khủng lắm, nhưng mà bước lên đó là một thế giới Phật giáo siêu thoát lắm, nghiêm trang lắm. Nhưng mà bước xuống thành phố là quỳnh qua thế giới khác, mà cái người thời nay là sống thành phố, người thời nay là sống thành phố, lâu lâu mới gọi là đi nghỉ mát, đi nghỉ hè, đi cuối tuần mới vậy thôi. Thành trở lại thành cái chùa trên núi là cái chùa để là họ đi lên để mà họ đi giải trí, chứ còn cái sinh hoạt không có nữa. Cho nên đại hàng mất cái gốc sinh hoạt. À, chính mấy thầy đại hàng cũng thấy như vậy, cũng thấy y hệt vậy, mà không biết làm sao. Phải có một cái đầu óc, phải có một cái phước báo nào nó mới đủ được, chứ không thích gì mà đủ được. Tại bây giờ đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành nắm hết, nhất là đạo Tin Lành, nhất là đạo Tin Lành bây giờ nắm hết, Tin Lành Mỹ nắm hết tất cả.
Đó.
Nhiều.
23%.
À, 23% là ít á, còn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa.
Đó.
À, đạo Phật còn 23% ha. À, tôi thấy nhiều quá. Bạn đông là nhiều đó. Đó, chứ đại hạn đâu phải phải dở đâu. Đó, nhiều vị mà sách vở mà thời trước cũng như bây giờ, ngay bây giờ nữa cũng có nhiều vị cũng khá lắm, chúng giỏi lắm, và có cả 2-3 trường đại học Phật giáo. Đó, mà cũng không lại. Là bởi vì để cho cái bao nhiêu năm nay rồi, thành ra bây giờ họ muốn gần đây nè, gần đây có một vài cái cải cách nè. Ví dụ những chùa dưới thành phố đó, đây là họ nói một cái cải cách mà tôi nghĩ là đối với mình rất bình thường, mà đối với đại hàng là một cái cải cách. Ví dụ chùa ở thành phố lâu nay đóng cửa, nhưng bây giờ mở cửa để cho du lịch tới thăm, cho những người để hành hương ngủ lại. À, thì họ nói rằng bây giờ phải cho những người như thế hành hương ngũ lại, một là mình có kinh tế, tức là mình có tiền vào, hai nữa để họ gần chùa, để họ có thể sinh hoạt, để mà quen biết. Thì đó là một cái đường lối gọi là thực tế đó. Thực tế là vừa có kinh tế mà vừa có ảnh hưởng về cái Phật giáo. Nhưng mà ngược lại cái khuynh hướng xưa đó, khuynh hướng mà trên núi đó không chịu làm vậy, Phật giáo mang tiếng mình sống trên này cho yên đi, đừng có xuống dưới đó, đó. Thì hiện giờ hai cái khuynh hướng nó đang gọi là tôi thấy đang tranh chấp với nhau. Đó, mà bây giờ mình là người bên ngoài, mình đứng mình nhìn, mình thấy nên cái nào. Đó. Nếu mà muốn mở cửa cho các giới mà họ bình dân, cho đến thanh niên, cho đến những người mới, những người ngoại đạo đấy, những người Âu ngoại quốc, thì phải theo cái đường hướng mà mở cửa ở dưới thành phố. Đó. Để cho người ta bắt đầu ta tiếp xúc. Ngày mai ngày chiều họ khá rồi, họ muốn siêu thì nó lên thăng lên đó đó.
Yeah.
À, chứ bây giờ dưới này cái giao phó hết rồi, mình lên nó mình ở rồi, từ dưới này coi như hết rồi. À, mà khởi ra cái ý đó là trên kia chê mấy anh đầu óc cũng ông bộ không xong, nghĩ chuyện tiền bạc, à, nghĩ chuyện gọi là phải bây giờ Phật giáo phải hạ xuống cho mấy cái dân du lịch, cho mấy cái dân qua đường, mà không có ngồi nói chuyện triết lý đúng mức. Đó, hai cái chủ trương này. Nhưng mà nếu muốn duy trì cái đời sống có Phật giáo mà có ảnh hưởng đó, thì phải có giỏi nhất đó, là có cả dưới cả trên. Nghĩa là có thành thị cũng có, mà ở trên núi cũng có. Chứ bây giờ một mình cho nên cái khuynh hướng miệng giờ mà học ít đạo lý xong rồi kiếm ít tiền, mua ít cái gì chạy lên núi ở trong hang mấy năm đi ra, thì tôi nói không khéo là cũng như ông đại hàng vậy đó. Cũng như ông đại hàng vậy đó. Coi chừng, chứ đừng nói cái đó là cái hay. Hay có thể là hay trong một mình, trong một cái nhóm của mình, trong một cái thiểu số của mình. Còn cái đại đa số, kệ nó, bỏ nó làm gì, nó làm nó xuống địa ngục, nó xuống mấy cửa kệ đó. Đó là ý hệt như đại hàng. Thì đại hàng là một cái nước Phật giáo xưa nay. Bây giờ còn có 23% đại nói hả? Tôi nói là đó là nhiều quá. Thực sự còn thấp nữa là đâu phải vậy đâu. Bởi vì cái số trẻ hiện giờ với cái số thế hệ bây giờ gần như họ không muốn tham gia vô Phật giáo nữa, mặc dù họ không dám chê. Nhưng mà về tham gia vô rất là không có gần gũi trong cái đời sống hiện tại của họ ở các thành phố đó. Rồi cái người đại hàng hiện bây giờ mà họ ra nước ngoài sống đó, ví dụ như họ đi qua Mỹ hay là thỉnh thoảng qua bên này, mình thấy hầu hết là những người không biết gì về Phật giáo theo đạo Tin Lành. Mà cái đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa thì mình thấy như vậy, chứ tôi qua cái ông Tin Lành rồi là ông còn kỹ nữa, ông còn kiểm soát gắt gao nữa, không có lọt cái chỗ nào được hết á. Ông Tin Lành còn kinh khủng chứ không phải thường. Cho nên kỳ rồi chúng tôi đi Mỹ mà nói về cái chuyện mà tại sao bây giờ người Mỹ là cho các quý thầy của mình qua bên Mỹ nhiều lắm. Thầy cô đó, tức là tăng ni đó. Ngày xưa mình xin đi không phải dễ. Mà tại sao ngày nay nó cho đi một lần tới 200-300? Bây giờ ít nhất nghĩa là cái chuyện mà mở cửa mà cho đi qua Mỹ bảo lãnh một cái sơ thôi. Không phải như Tây ở đây đâu. Không phải như mấy nước ở bên này đâu. Đó, chỉ bảo lãnh sơ thôi là chừng 3 tháng có mặt bên Mỹ rồi. Lẽ lắm, có khi có 1 tháng mấy tôi thấy có mặt rồi. Lẽ lắm. Mà bây giờ hiện bây giờ tổng số bên Mỹ cũng khoảng 500 là con số ít nhất. Có thể là cả ngàn nữa. Đó. Thì tại làm sao? Tại làm sao mà từ cái hồi khó, rất khó, bây giờ lại dễ, rất dễ. Bây giờ bữa nay á, thì siết lại. Đó. Mới ông Mỹ mà. Đừng nghĩ ông Mỹ nhân đạo nha. Đừng nghĩ nha. Ai nói tới Mỹ thì mình cũng phải mở một đơn cho mẹ. Vì rằng là thật ra không phải ân nghĩa gì hết, mà trên đời này nói là có qua mới có lại, nghĩa là cô ta với nhau. Tôi cho anh qua 500 thì anh phải cho tôi qua 500. Chứ đâu phải ân nghĩa gì đâu. Nhiều gì?
Nhiều Tin Lành.
Đúng rồi. Chủ trương của Mỹ là chủ trương Tin Lành quá mà. Hiểu không? Đấy. Chứ đừng nói là ơn nghĩa, tôi thấy mấy ông thầy tu tội nghiệp quá giờ cho ông qua. Cho nên mình cho mình đi 500 á, tăng ni thì phải đổi lại 500 ông Tin Lành. Đấy. Mà 500 ông Tin Lành qua bên kia là mỗi ông là nắm chắc. Mà 500 tăng ni của mình liền ở bên Mỹ rồi đấy, chừng 3 năm sau còn hơn. Còn đầm à. Chứ sao? Cho nên khi mà họ đem chuyện đó ra mà bàn thì mình thấy kinh khủng. Mới 500 của mình đi qua bên Mỹ là giống như liệm vô cái muối bỏ biển vậy thôi. Không để ở chỗ này, không ở chỗ kia, nơi mình khổ nhảy đến chỗ này, nơi đi tới chỗ khác rồi ít bữa cái rồi có thể không còn nữa. Ở đây là 500 đó thì còn lại giỏi nhất thì còn 200. Đó. Trong khi 500 Tin Lành bạn kia có thể lên tới ngàn. Đó. Vậy thì cái nào lợi, cái nào nguy, nhìn xa thấy liền chứ có gì đâu. Đó. Thành ra mình mà cứ nói những cái lối của mình mà mình không có suy nghĩ xa là mình cũng sẽ mất. Mà hiện bây giờ đã mất, đang mất. Đó. Chắc không phải là bây giờ ở thành phố của mình, bây giờ tôi không về bến nhưng mà tôi nghe báo cáo thì cái miền dưới đồng bằng á thì cũng nửa nọ nửa kia, nhưng mà trên miền cao nguyên thì miền thượng á thì coi như là gì, Tin Lành hết. Tin Lành hết ngoài Bắc, mà từ miền thượng du Bắc Việt đó, cho đến miền Tây Nguyên, cao nguyên trung phận Bây giờ tiếng lành lắm. Thì ta không phải là tự nhiên mấy người ra đê rồi mấy người đó là thích tin lành đâu. Họ đâu có biết gì tin lành là cái gì. Họ không biết, họ chỉ cần gì? Tiền, họ chỉ cần gạo, họ chỉ cần thuốc men, cần nói chung đời sống. Thầy mấy ông tin này nè, tới ông ta. À, tiền bạc thì cái chuyện nó dễ dàng, không có gì hết. Nhưng mà cái giỏi nữa đó là ông đi vô tận trong buôn, trong sóc, trong nọ kia, ông học luôn cái tiếng mọi, tiếng rê đê, tiếng ba na, tiếng đủ đứa đó, không? Mà ông nói rất giỏi, ông nói như người thượng. Còn mình lén lén lên đó bắt ông thượng học tiếng Việt, không? Bắt ông thượng học tiếng Việt chứ không phải là mình học tiếng thượng. Đó, mình học tiếng thượng thì mình thành mỏi còn gì. Cho nên không chịu học. Còn ngược lại mấy ông Mỹ tới vô trong đó nó học tiếng thượng. Học xong rồi nó về bên phía Lục Tân, nó về bên ông Quai, nó phát thành cái tiếng thượng, nó qua cho thượng nghe. Đó, mấy ông thượng khỏi cần bắt đài, nó bắt thẳng cái đài bên Mỹ nghe tiếng thượng luôn. Đó, đọc kinh thánh bằng tiếng thượng. Còn mình bắt đọc Đại Bi bằng tiếng Việt. Thế mình đi rất chậm, trong khi nó đi rất nhanh. Đó. Cho nên bây giờ mấy ông cộng sản cứ đi bắt mấy cái vụ đó, dẹp mấy cái đó, dẹp vài thôi. À, bắt tùm lum hết, nhưng mà không không hết, là bởi vì anh đã làm cô ta với người ta rồi. Tức là anh cho, tôi cho anh 500, thì mới cho tôi 500, thì thôi tôi cho tôi 300 cũng được, tôi cho anh 500 đó. Nhưng mà 300 này nó sẽ sinh trâu đi đó, còn 500 ông này đi sẽ tiêu. Đó, phải nói vậy, nói nhìn cho xa thì phải thấy như vậy đó, chứ không phải thường. Không phải nói cái chuyện mà, nói chuyện đó, bây giờ mình nhiều lắm giờ. Tăng Ni Việt Nam rất nhiều, quý thầy với cô Việt Nam anh, giờ Tăng Ni Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà mình chỉ quanh quẩn mấy thành phố thôi. À, không có đi xa vô được bên trong, ngay cả cao nguyên mà mình cũng còn chưa lên, chứ còn chưa nói tới vô trong xứ thượng. Đó là nói bằng cách gì? Thì cái ông Đại Hàn, bây giờ ông bị bài học ông bây giờ đó, à, bài học ông giờ ông gần như là xuôi tay, nhất là các chùa. Bây giờ qua mình đấy mấy họ dắt cho mấy thầy mấy cô mấy phái đoàn thường đi thăm mấy chùa, là người nào mình đây giờ mình trồng đồ mình khen là kinh khủng lắm, mà thiệt, đáng khen thiệt. Nhưng mà cái đó nó chỉ được cái thượng tầng thôi, còn dưới hạ giới không còn, mất chừng.
Con thấy nó xa,
xa lắm.
Phật tử đâu có thể nào lên được.
Ừ.
Ừ.
Thì mình cứ nghĩ đầu sống thành phố đây mà đi đầu này qua đầu kia mà đã thấy là đã xa rồi, huống chi mà đi một ngày đường vậy này, làm sao mà đi nổi đó. Thành cái chuyện đó mình sống đây mình biết rồi, đâu phải vậy. Thành ra cái chuyện mà mình đi xa đó, nhất là mấy xứ đó mình học, mình thấy cái nào hay, cái nào dở, cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Cho nên những cái chủ trương mà muốn đạo Phật phổ cập, muốn đem đạo lý của Đức Phật mà truyền bá khắp nơi, muốn cho cái đạo lý từ bi giải thoát của đạo Phật mà ngày nay ai cũng khen, ai cũng mong muốn được phổ cập đó, thì mình phải nghĩ cái thực tế đó, chứ không nên là cứ nghĩ mặt siêu thoát cho riêng mình, thành ra thì có thể là đi đến chỗ nó không có lợi. Thì ngay như bây giờ mình ở đây thì chỉ có trong cái vòng phạm vi của những người mình, mà còn xa hơn nữa là một số người ngoại quốc xung quanh mình, bạn bè của mình, đó là thế nào để có ảnh hưởng. Chứ mình thu hẹp chỉ có mình thôi thì hết cái đời mình rồi đó, thì nó cũng trở lại, cũng có cộng trở lại thôi đó. Thì nhân đây tôi nói chuyện cái chuyện mà vừa rồi anh em mà có cái ngày văn hóa gì, cái ngày gì, ngày patrimon, cái ngày di sản, ngày di sản tức là ngày văn hóa đó, nó đừng rõ hơn là ngày văn hóa mà người Pháp muốn mở rộng ra đó, để cho cái đúng là họ mở cho người Pháp chứ không phải những người mình đó, là họ muốn cái dân của họ chú ý đến văn hóa đó. Ngày tối đi ăn đi uống đi coi cái nội kia, nhưng mà anh có một ngày anh thấy biết cái di sản của ông cha anh để lại, văn hóa của anh là cái gì, là cái nhà thờ chưa, là cái tích này cái nội cái khác, thì cái ngày đó nó tổ chức phải không, đi tới và thăm không, đi thăm các nhà thờ, thăm các đền đài, thăm các museum, thăm các gì đó, ngày đó mở cửa hết, gần như miễn phí, khuyến khích anh đi đó. Thì họ muốn đưa cái người của họ về cái gốc của họ, mà cũng nhân tiện như vậy, cho nên mình nó cũng thuộc loại cổ, cho nên họ mới tới coi của mình. Tới coi của mình thì đáng lẽ ra là người mình thật coi của mình mới đúng hơn, đằng này tay đi coi của mình, thấy không? Đó, tay đi coi của mình. Tại vì sao? Họ coi cái này là cái của tay mà thiệt. Trong tương lai về sau, năm 70 năm sau, 100 năm sau thì cái này là của tay, còn gì nữa đây, thấy không? Bây giờ mình nói của mình ngon lành chùa Việt Nam, chứ sau này là chùa Việt Nam phân xe chứ đâu phải là hay là chùa phân xe origin Việt Nam nhớ hay không, chứ đâu phải là còn nữa đâu. Thành ra con này là cái di sản, mà bây giờ đây là người Pháp tới coi của mình, trong khi đó con cháu của mình nó coi của khác. Hãy rất là ngược đời vậy đó. Cho nên hiện giờ làm sao mình phải khuyến khích con cái của mình, cháu chắc của mình đó, phải tìm hiểu cái nguồn gốc cũng đi. Thôi bây giờ anh đi mình, anh thấy buồn thì đi với tay đi. Đó, nhập vô nó đi. Đó. Nên mình phải nói cách khác, mình phải chuyển cái hướng của mình, tức là phải mở rộng của mình. Dĩ nhiên là những người như thế, họ không hiểu Phật Pháp nhiều đâu, sơ sơ thôi. Nhưng mà một vài cái sơ sơ đó chính là cái mở đường cho nó. Đó. Tức là mình trở lại mình dạy Phật Pháp phải dạy theo cách bình dân, ABC. Chứ đừng có nói quá cao, đừng có nói quá siêu, siêu thì chỉ có mình anh thôi. Thành ra mình nên đặt cái vấn đề đó, cúng ông, cúng bà, cúng cha, cúng mẹ, cho đến những cái chuyện di sản văn hóa đấy đó. Thì tương lai có lẽ là hàng năm, mấy năm trước đây thì tôi không dám làm là bởi vì sợ mình không có người. Không có người thì không phải là mình nói mình hết rồi đâu. Mình có người nhưng mà cái người của mình cứ nghĩ rằng là tay vô hả? Tay vô cứ ngồi xuống đó nói tứ diệu đế nè, nói hợp nhị nhân duyên nè, nói cái gì gì nè, nói những cái chuyện mà gần như nó nghe nó không có biết cái gì, trừ những cái đứa mà nó đi học đạo rồi thì không nói. Còn này nó đi qua đường, nó thấy cái chùa đẹp đẹp, nó vô nó coi ông Phật làm sao. Mà mình nói những chuyện vậy thì chắc mấy nó hiểu nói. Mà nó có nghe thì nó cũng chán rồi không đi thôi. Đó. Phải có cái gọi là nói một cách khác là làm sao mà chiêu dụ người ta chứ. Mở đường cho người ta. Thành ra phải dùng cái đường lối đó. Thì tất cả những nay về sau đó thì có lẽ cái ngày văn hóa, cái ngày patrimon đó ha, mình sẽ có cái chương trình nào kỳ rồi, sơ sơ rồi. Theo mấy anh em nói là khoảng chừng 500-700 người ha, trong một ngày đó thôi. Có 500 ha. Đó. Thì 500 sau này còn chưa cần, còn lại chừng 5 người là được rồi. Đó không? Chừng 5 người còn lại là được rồi. Đó, 5% đó. Đó là cũng thấy khá rồi đó. Đó. 1% mà. Đó. Đó vậy. Thành ra mình coi mình bỏ ra bao nhiêu mà giờ mình vô có 1% để thấy sợ không đủ dốt nữa hả? Còn cái gì mình bỏ ra hết rồi. Đó, nó đi tuốt lút hết rồi. Thì ở đây 1% nữa thì nó thành ra cái đó là một cái đường hướng về tương lai đó. Đương thường về tương lai, về cái chuyện mà mình phải mở rộng ra cho người ngoài bất cứ xứ nào, Mỹ theo Mỹ mà Anh theo Anh mà Pháp theo Pháp, hay là cái dân địa phương đó, đó. Và bằng cái lối đó thì Phật Pháp mới tồn tại thế gian. Chứ còn không là Phật Pháp bắt đầu lên nóc nhà, lên trên núi, rồi đến đó siêu luôn. Đó. Thế là như thế, tức là phải dùng cái ngôn ngữ của địa phương, phải dùng cái cách diễn dịch của địa phương để nó phổ cập. Thì trở lại thời xưa tôi học lịch sử của Đại Hàn, của Việt Nam lần rồi, của Đại Hàn, của Nhật Bản, nhất là mấy cái nước đó. Thì ngày xưa mấy ông tổ là khai sơn của các cái đêm đạo, bởi vì đối với người Nhật Bản ngày xưa nó đâu có đạo Phật đâu, nó có cái đạo của nó chứ. Đại Hàn cũng có cái đạo Đại Hàn chứ, Tây Tạng có cái đạo Tây Tạng chứ, đâu phải như bây giờ đâu. Mà những cái đạo của mấy cái xứ đó tạo đất kinh khủng lắm. Với cái ông mà Tây Tạng đó, cái đạo gốc của ông đó, của dân Tây Tạng là cái đạo gì, cái đạo bon còn hơn cái đạo Linh Đồng Linh Cốt của Việt Nam nữa, kinh khủng lắm, nhưng phải thường đó. Nhưng mà bây giờ họ trở thành đạo Phật mà như vậy đó, là phải nói là do những ông tổ rất là giỏi, biết ứng dụng theo cái hoàn cảnh của cái người. Tức là nói một cách khác, khi tổ Liên Hoa Sanh, mấy ông tổ đầu tiên tới Tây Tạng mà thấy Tây Tạng có cái trình độ mà nó mê tín mà đồng bóng cơ đó, thì ngài cũng phải dùng cái đồng bóng, phải dùng cái hình thức đồng bóng. Mà từ đó mới đạo Phật Tây Tạng mới đi vô mật tông là như vậy, là phải dùng bùa chú. Đó mà nó đã bùa chú mà, nó đã bùa chú thì mày phải dùng bùa chú. Cho nên mấy ông tổ đó mà ông giỏi bùa chú là không phải tự nhiên ông luyện đó, vì cái đám hiện tại của cái Tây Tạng đó Cho nên những tổ Tây Tạng giỏi mật tông, giỏi thần bùa chú lại chỗ đó. Rồi từ đó đạo Phật bắt đầu chiếm đó, mới đấu trị được cái đạo bên, rồi mới đổi thành cái đạo Phật của Tây Tạng. Tới bây giờ cũng 5-6 phen, thành bây giờ có 4 phái chính của Tây Tạng là cũng do đó. Rồi bây giờ Nhật Bản cũng vậy đó, tới Nhật Bản cái đạo của anh ngày xưa cũng y hệt vậy à. À, cũng đồng bóng, cũng dữ tợn lắm, chứ không phải là thường đâu. Bây giờ cũng còn sót đó, chứ không phải không đâu. Mà còn mê tín, nó còn thờ những cái chuyện tầm bậy tầm bạ nữa chứ không phải thường đâu. Anh mê tín dữ lắm. Cho nên cái lúc chúng tôi mới qua mà đi coi, đi thăm đó, tôi nói tại sao bên này mình nói như mình nước Nhật văn minh mà sao nó có cái như này. Thì mà họ nói cái này xưa học trong lịch sử, chỉ chỗ đó, cái trang đó, sách đó, mình lật ra coi thì y hệt. À, rồi Đại Hàng cũng vậy thôi. Nhưng mà những ông tổ ngày xưa mà qua bên Nhật Bản thì cũng vậy đó. Dĩ nhiên mấy ông đó đó là mấy ông mà sau thành tổ sau này, với Thân Loan chẳng hạn, và Đào Nguyên chẳng hạn, mấy vị tổ nổi tiếng của Nhật Bản, mấy ông tổ mà khai sinh ra đạo Thiền, đạo Tịnh, đạo Mật, cái chuyện đều đi học, đều du học bên Tàu hết. Ông nào cũng đi học bên Tàu hết. Nhưng mà từ Tàu về bên Nhật mới thành ra Nhật. À, chứ không phải là không học đâu. Rất là giỏi, đi qua bên Nhật, ở bên Tàu học rất giỏi đó, rồi mới đem cái đạo Phật bên Tàu về. Nhưng mà những vị mà đem về cái đạo Phật bên Tàu về á, mà không cải cách thì lần lần sẽ thu hẹp rồi mất. Còn ngược lại về mà Nhật Bản, mà ứng dụng theo Nhật Bản á, sửa đổi theo Nhật Bản thì nó còn tới bây giờ. À, thì trong đó có những ông ví dụ như là ngài cái bậc Hoằng Pháp Đại Sư, và ngài cái gì Không Hải Đại Sư đó, nhất là Không Hải. Không Hải Đại Sư thì là tổ của Minh Mật Tông, thì ông là khi về bên đó, thì ông đi từ Nam chí Bắc, là ông gần như là cái ông thầy thuốc mà nó nói theo kiểu mình ấy, kiểu như người mình là giống như thầy thuốc Nam ấy. À, chứ ông đi học bên Tàu thuốc Bắc chứ, mà ông về ông luyện thuốc Nam. Nghe là cái chùa của Không Hải, cái chỗ mà Không Hải tới liền nó thành cái trạm thuốc, rồi dân chúng nó đồn với nhau tới rồi ngài cho cái gì không có gì cho nữa, thì bứt cái lá có, cho uống chén nước không có gì đó, rồi cũng nhờ cái phước báo sao không biết, cũng lành bệnh, à bệnh gì cũng lành, khùng cũng lành, điên cũng lành, đau bụng đau dạ cũng lành. Nó đồn riết cái chỗ Không Hải mà tới là giống như cái ông thầy thuốc. À, mà chính đó là tổ Mật Tông. Thành nói ông này đâu có thuốc gì, ông như tụng bài gì đó, chú đệm bi, chú tiêu tai gì cũng tụng như cái rồi uống rồi lành. À, tự nhiên đồn ra dân chúng theo đó, là từ đó mới ra cái mật tông của bên Nhật Bản. Chứ còn nếu mà về mà cứ nói theo kiểu Tàu thì có ai theo đâu, bởi dân chúng bình dân mà nó đói khổ mà. Hay là Nhật Liên Thánh Nhân chẳng hạn, Nhật Liên mà Pháp Hoa đó, thì ngài cũng học Nhật Liên thì không có đi du học, nhưng mà Nhật Liên học đạo của những ngài đi du học về. À, học đạo của những ngài đi dọc về mà học kinh Pháp Hoa. Nhưng mà học kinh Pháp Hoa rồi tới chừng ngài đi ra đó, ngài không truyền bá, không có cho tụng kinh Pháp Hoa, mà tụng có cái đậu đề không à. Rồi thành cái đậu đề thành ra một cái câu như thần chú vậy đó. Nên tất cả những ông mà sống thì sống rất là gần với dân chúng, à, ở trong làng đánh cá rồi đi truyền bá một cách rất là bình dân. À, mà nhờ như vậy mà dân chúng mới mến mộ. Rồi cái ông chúa đó đó, ông chúa ở cái vùng đó, ông thấy cái ông thầy này mà sao dân chúng nó theo quá đi, mà ông này ông truyền bá cái đạo gì nó không giống mình. Bởi vì mấy ông chúa là ông thì theo thiền, như tôi nói, mà ông thì theo tỉnh. Bây giờ cái ông này ông không tỉnh mà cũng không thiền, ông biểu đọc Pháp Hoa mà ông lại bài bác thiền, ông bài bác tỉnh, thành cho ông này là đại phản động, bắt ông bỏ tù. Bỏ tù mà ông không chết, đem ông liền ra ngoài đảo. Mà cái đảo đó họ chỉ mong là nước nó lên cao thì là không ai thuyền bè gì tới ra, ông chết ngoài đó đâu. Nhưng mà đằng này nước nó không lên, bỏ ông hai lần mà ông không chết. Khi ông không chết thì trong khi ông ngồi đó ông không chết, mà trong bờ lại bị giặt với lại bị động đất. À, bị động đất thì lúc bây giờ dân chúng nó mới thấy mất ông thầy rồi, mà bị động đất bị giặt đó, nó phải không đây nè, bị bắt ông thầy bỏ kia cho nên bị nạn nè. À, bị nạn nè. Cho nên rước thầy về đó, may ra cứu được. Nó nói riết thì giờ chúa cũng phải theo, cũng phải ra rước ông về. Rước ông về rồi ở ngoài biển, trước giờ mà không cho vô làng xóm, cho ở bờ biển thôi. Thì dân chúng nó đem tranh đem gì đó, nó phân rồi nó làm cái nhà cho ông ở ngoài bãi biển đó, rồi nó tụ tập ngoài đó ngày tối cũng Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi. Ông nói bây giờ các con dân chúng phải đọc cái này này cho khỏi động đất, đọc cái này cho có gạo mà ăn. Dân chúng đói quá thì đọc theo, nó đọc theo sao mà năm đó không có động đất, mà năm đó cũng không có bị đói. Nó nói thiên linh quá đi, cứ theo vậy thì theo thực tế mà. Rồi cái lúc đó lại nhằm cái lúc quân Mông Cổ qua đánh Nhật Bản, cũng y hệt như đời nhà Trần của mình, quân Mông Cổ qua đánh Việt Nam vậy đó. Thì Mông Cổ qua đánh Nhật Bản thì cũng đánh luôn lên cái vùng đó, vùng nào Mông Cổ cũng chiếm được hết á. Mà lần lên đó không có giặc, không có giặc gì hết á, không có ai chống hết, thì nghĩ rằng là nó sẽ vô tay của Mông Cổ rồi. Nhưng mà không ngờ lên đó lại tự nhiên lâu nay không có bão, tự nhiên cái Mông Cổ tới bị bão, thành cái bao nhiêu cái thuyền của Mông Cổ tới chìm hết. Thì dân chúng nói là đó là Phật độ. Mình niệm câu này đó cho nên Phật độ, đó họ mới tin đó. Tự nhiên rồi tự nhiên bây giờ thầy Nhật Liên phải đem đi bỏ tù nữa. Bỏ tù sao được, ông cứu bao nhiêu người mà sao bỏ tù. Cho nên bây giờ tự giờ cho vô đất liền, cho vô trong, cho vô trong, nhưng mà dưới chân Đức Phú Sĩ mà lập cái chùa đó, rồi cũng bao dây, cũng giống như mình giờ mình nói như quản chế vậy, không được đi đâu. Nhưng không chừng đi đâu thì dân chúng nó kéo lên đó. Thành cái hiện bây giờ cái tổ đình của Nhật Liên Tông là nằm ở dưới chân Đức Phú Sĩ, là cái chỗ Nhật Liên về đó, về đó cho ở đó cho tới tới chết luôn. Mà truyền truyền đạo dân chúng theo là một cái phái gọi là Nhật Liên Tông ấy. Đầu tiên thì thực ra thì ngài lập cái phái đó gọi là Pháp Hoa Tông, bởi vì ngài tụng kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa Tông. Nhưng mà vì Pháp Hoa Tông sau này nó nhiều quá, mình thành họ mới lấy cái tên của Nhật Liên làm cái tên luôn, riêng luôn, cho nên gọi là Nhật Liên Tông. Đó, Nhật Liên Tông là lấy cái tên của ngài, rồi Nhật Liên là Nhật Liên Tông. Rồi Nhật Liên Tông rồi cũng y hệt như cái ông Tịnh Độ Tông vậy. Từ ông Nhật Liên Tông rồi, sau đời Nhật Liên rồi, thì những ông học trò sau này nó mới tự nhiên nó mới tranh chấp, nó chia ra, cho nên mới có cái Nhật Liên Chánh Tông. Cũng y hệt như cái ông Tịnh Độ Chân Tông vậy, có cái ông Nhật Liên Chánh Tông. Để mà nói cái ông Nhật Liên Tông là cũ rồi, là xưa rồi, còn tôi mới là chánh này. Đó. Mà hiện bây giờ là cái ông chánh là đi cùng hết. Mà ông chánh là gần như nắm cái xã hội Nhật Bản. À, ở đây mấy anh có mấy người bạn đó nằm trong đó đó. Biết không? Biết không? Suka Akai không? Suka Akai có ở đây nè, chi nhánh nó nằm ở đây nè. Là nó là nằm ở trong cái Nhật Liên Chánh Tông. Mà anh chị nào người nào mà lọt vô đó rồi là không cách gì bỏ ra hết rồi. Hả? Không cách gì bỏ ra được hết rồi. Nó kiểm soát rất ngặt. À, không cách gì bỏ, cứ bỏ đi rồi cũng bỏ trở lại. Đó là Nhật Liên Chánh Tông. À, từ Kinh Pháp Hoa mà ra, từ Nhật Liên Tông mà ra. Mà cái anh đó là cái gì cũng làm. Kể cả đảng chính trị, anh có nguyên một cái đảng chính trị luôn. Tức là trong quốc hội anh có nguyên một đảng luôn, là gọi là Công Minh Đảng Kumito. Tức là nguyên một đảng luôn. Anh mà đi ra tranh cử mà anh thất cử là tại vì anh ít tụng kinh Pháp Hoa. Đủ thừa anh vậy đó. Tại vì anh ít tụng kinh Pháp Hoa cho nên anh thất cử. Anh phải niệm kinh Pháp Hoa và anh tụng kinh Pháp Hoa cho nhiều thì anh thất cử. Tin tức như vậy đó. Chứ không phải thường. Đó. Thành ra cái ông mà tới trường sinh nhớ ông tổ bày cái đạo ra rồi á, mà tới mấy ông con, mấy ông cháu sau này á, làm tự nhiên cái ý nghĩa nó lạc đi, nó mất đi. À, tự nhiên người ta thấy cái này là một cái phe đảng bị tranh giành. Chứ không có, nói là xét thì nó cũng gần đúng như vậy. Nó tranh giành cho nó không phải còn cái ý nghĩa cứu nhân độ thế, cái ý nghĩa gần gũi dân chúng, cái ý nghĩa gọi là giải thoát như là tổ Nhật Liên ngày xưa đó. Đó. Nó khác. Cho nên mình đi học thì mình học cái gốc á, chứ mình đừng học cái ngọn. À, cho nên ngày xưa tôi ở bển á, tôi thì cũng có mấy 3-4 năm thầy cùng chung với nhau. Nhưng mà cũng có một số thầy thay đổi hình thức, tức là mặc đồ Âu, để tóc, không? Đi học. Thì chúng tôi biết là đó là thầy, Phật tử biết đó là thầy, chứ còn người Nhật nhìn đó thì không biết đó là, không biết đó là thầy, à, không biết đó là thầy, thì tưởng là một Phật tử hay là một người thường thôi. À, còn họ thấy tôi thì họ biết tôi là ông thầy. À, thành ra đi tới những cái nơi mà giống như là tôi vừa kể Nhật Liên Chánh Tông á, Nhật Liên Chánh Tông là có chủ trương là thu hút mấy người ngoại quốc, mà họ có tới cái mức gọi là đặt cái giải thưởng, nếu thu được một người á thì được cái phần thưởng gì, thu được ba người được phần thưởng gì. Dĩ nhiên không phải cái, không phải tiền bạc nữa ha, đây là một cái giống như công trạng công đức gì đó. À, họ chủ trương tới mức như vậy đó. Thành ra người ngoại quốc nào mà gần gũi mà đem họ được vô trong cái đạo của họ đó thì họ được cũng như là được tán dương công trạng nha, đem ra giữa đại chúng mà ghi công trạng, cho nên họ thấy thích cái người ngoại quốc là ở chỗ đó, mà phải là người ngoại quốc thường. Cái người ngoại quốc đã là tu theo cái đạo nào thì thôi chừa ra, chừa ra. Cho nên tôi vừa cái đó, tôi đi đâu mà mấy thầy thì dĩ nhiên là tôi biết, trong số biết tôi biết, nhưng mà giả sử tới cái chỗ nào đi đến đâu thì họ lựa mấy cái ông mà không có cạo đầu để ăn bền, tiếp đãi đàng hoàng lắm. Còn mấy ông cạo đầu mặc áo này cho ăn bền. Tự nhiên mình vô cái chỗ đó, tự nhiên nó chiều mình ra liền. Dĩ nhiên cũng tiếp đãi, ví dụ vô hotel đó, rồi cho mình ở cái phòng khác đặc biệt lắm, nhưng mà đây mấy ông kia thì chưa qua chỗ khác. À, để nó tìm bếp nó tuyên truyền mà. Thì ông cần cái gì? Bây giờ ông cần nhà phải không? Thì đi sinh viên mà đâu có tiền mướn nhà tốt gần trường được cái nào. Dạ, ông nghĩ như ông nói là tôi muốn ở gần trường này thì tới cho gần, thì nó sẽ tìm cách chừng tuần lễ sau có cái phòng ở gần nhà trường đó cho anh. À, nó nói tôi tiếng Nhật còn yếu lắm, giảng khó hiểu quá. Được, để tôi kiếm một người sẽ kèm mạnh. Chừng tuần sau có người khác tới dạy, dạy không tiền. À, còn chúng tôi mà đi kiếm người dạy dạy sức mấy có, à, sức mấy có đâu. Thành ra cái chính sách của họ như vậy đó. Thành ra tôi biết nhiều thầy sau thì, dĩ nhiên sau thì đi một ngày thì về kể lại, anh em kể lại nghe, thì tôi nói thôi bây giờ mình làm bộ nhưng mình không có quen vậy đó, à, về đây thôi, nhưng mà khi tới thì anh coi tôi cũng như người không quen biết vậy, anh cứ đi chuyện anh đi, à, thì cho nó có lợi chứ không làm cho họ họ ngượng đi. À, tới chừng sau này họ biết là chính đó cũng là cái ông thầy tu nữa. Nhưng mà lúc đầu họ không biết. À, mà tôi hỏi họ, hỏi mấy người trong họ tại sao vậy vậy? Họ nói rằng là đã có học tập rồi, nó giống như mình, như tôi nói giờ chưa học tập vậy. Cái ông thầy mà đã là ông thầy rồi đó, tức là tu sĩ rồi, thì ông đó không có cách gì đổi cái đầu ông được hết đó. Cho nên đừng có uổng công mà vô đi tìm mấy ông đó mà giải nghĩa rồi lôi kéo rồi chi cho nó mất công. Tốn kém lắm, vô ích. Kiếm cái mấy cái ông mà còn mới đó, mấy ông mà chưa biết cái gì hay là biết sơ sơ đó, đó thì quay ra mấy ông đó cũng như, xin lỗi mình nói cũng như nhậu sọ mấy ông đó dễ. À, vậy là cho nên nhắm mấy ông đó. Còn chúng tôi đó thì nói mấy ông đó là mấy ông cổ rồi, cái đầu óc của mấy ông đã nhuộm rồi, thành ra bây giờ đổi khó lắm. Đó, lịch sử xã giao thì nói vậy thôi, chứ còn đừng có tiếp đãi, đừng có đi sau. Thậm chí tôi kể một cái chuyện nhỏ thế này thôi. Trên núi gần chân núi Phú Sĩ á, là tôi nói là cái chùa tổ của Nhật Liên đó. Sau này, ngày xưa người tổ Nhật Liên ở thì sơ sài lắm, cái nhà thì cũng là nhà tranh dính đất vậy thôi. Nhưng đến cái đời sau này khi mình mà phát triển rồi, nó thành ra một cái tổ đình nguy nga lắm, đẹp lắm, mà quy mô lắm. Nhưng mà đi vào trong chánh điện là chỉ có những người của đạo đó, của không phải cái đạo, của cái nhánh đó mới được vào một cấp cao cấp, mới được vào cái chỗ đó, y hệt như mấy cái nhà thờ Hồi giáo vậy đó, phải đúng là phải người của đạo đó mới được vô, à, chứ không phải như chùa mình ai vô cũng được đâu. Thì trên cái chỗ của ngài Nhật Liên là chỉ có những người mà trong cái tông đó là chứng nhận là thuộc tông phái đó và là những người gọi là cán bộ cao cấp của những đó là mới được vào đó. Thì bây giờ đây là những người ngoại quốc thì chúng tôi lên đó đó, thì tôi chỉ ngồi ở phòng ngoài uống nước trà, đi vòng vòng vào cảnh chơi thôi. Còn vô chỗ đó là mấy ông thầy hồi nãy tôi nói đó, mấy ông thầy mà mặc đồ Âu á, à, mà họ coi như là có thể theo đó, có thể ảnh hưởng theo đó, thì được vô đó. Mình đi cũng hai ba thầy thôi mà mấy ông thầy đó thì được vô đó được đặc biệt. Còn mấy ông thầy này là đi cho vòng vòng thôi. À, đó là chủ trương của họ như vậy. Thì bây giờ qua bên này cũng vậy, tôi thấy cũng cái chánh sách nó cũng không đổi, cũng Soka Kai bên đây nó cũng y hệt vậy thôi. Đó. Thì cái chánh sách đó là mình chánh sách không có lợi lắm, à, nó không có lợi lắm, nó gọi là nó gần như là độc tôn độc quyền mà nó có tính cách gọi là kỳ thị, à, thành ra cái đó không có lợi. Thì chính những người Nhật mà khá khá là họ cũng cho rằng cái đó không có hay đối với Nhật Bản, về mất cái gì đó, cái gọi là cái giá trị của người Nhật. À. Cho nên họ, nhưng mà những người trong cái nhóm đó thì họ muốn cho đông đó, muốn cho người nào ra người đó, ra người đó không có được lộn xộn á, thì nó chủ trương như vậy. Cho nên ở đây cũng có những người mình không biết, cứ nói ô cái chỗ này cũng tụng kinh Pháp Hoa mà, cái này cũng thờ kinh Pháp Hoa, tôi thấy là có quyển kinh Pháp Hoa giống mình á, thôi là có gì đâu. Mình này chùa chiều nào cũng tụng, chiều nhật nào cũng tụng Pháp Hoa, thôi mình vô đó. Tới chừng mình vô đó rồi hỏi cái điều, mình kẹt cứng. À, mình nên khuyên, nếu mà có cái gì lạ cũng nên hỏi cẩn thận, chứ đừng có quá dễ dàng. Đây là cho nên Nhật cũng có cái hay, mà Hàn cũng có cái hay, mà cũng có cái dở. Mình có hay dở không? Mình dở nhưng cũng hay. Mình cũng có cái hay nha, nhưng mà mình cứ chạy theo cái dở rồi riết rồi mình dở nhiều hơn hay. À. Chứ mình đâu hay dở đâu, mình tại mình không luyện đâu chứ. À, hết giờ ha, nãy giờ nói chuyện trên trời dưới đất rồi hết giờ rồi. Bây giờ có ai hỏi gì không? Nói anh cầu. Tới 5 giờ ha, mấy phút nè. Ai hỏi chị?
Ừ.
Khỏi cần mua vé máy bay đi cùng hết á. Thật ra mình ở hải ngoại thì mình có cơ duyên đi rất dễ, à, chứ người trong nước đâu phải dễ dàng mà đi. Nhưng mà người trong nước thì mong được đi, à, còn mình thì đi đến nỗi mà đi ngán à, đi rồi không biết đi chỗ nào nữa. Đó. Chỉ có điều là mình đi làm sao mà mình học được cái có lợi đó. À, không dám chơi hay chơi dở, nhưng cái gì đem về cho mình có lợi thì mình nên học. Đó. Còn cái gì mà thấy không lợi thì thôi, mình cũng để bên. Thì dường như trong bản tin sắp tới thì hay là cô Diệu Trạm có biết trước kia là năm đầu năm tới có tổ chức đi Tân Ca mới đi Miếng Điện ha, tức đi Tích Lan với Miếng Điện. Thì thật ra đi Tích Lan thì cũng đi 2-3 lần rồi. Ha. À, cũng có cái hay của Tích Lan, nhưng mà mình cũng đi 2-3 lần rồi. Cái kỳ này đặc biệt hơn là đi vô cái Miếng Điện tức là Việt Mani á. À, thì ông nó cũng là một cái nước như là Tích Lan, cũng đạo Phật Nam Tông Theravada giống như Tích Lan, nhưng mà có cái điểm đặc biệt là cái ông này là ông nằm trong cái chế độ không phải cộng sản mà còn hơn cộng sản. À, ông này là quân phiệt, tức là nhà binh. À, chứ đừng nói cộng sản thì đành rồi. Hả? Jean Militaire là quân phiệt á, quân phiệt tức là nhà binh nắm quyền, à, nhà binh nắm quyền cai trị hết, tướng nắm quyền cai trị hết, mà độc tài còn hơn cộng sản nữa đó, bị lục bị bảo mà tay vô cứu không cho đó, để chết thôi đó, vậy thôi thì còn hơn nữa mà đó. Thành ra đối với Phật giáo thì là một cái đạo mà đạo quốc gia đó, chính mấy cái ông độc tài là cũng là đạo Phật. À, em cũng có thời gian mang bình bát đi khất thực nữa đó, nhưng mà tới chừng lên cầm quyền rồi là còn dữ hơn người ta đó. Thì cái chuyện mà ngày xưa đó, không phải ngày xưa gì, cách đây chừng 5-7 năm á, không cho người đi du lịch, không cho. À, dĩ nhiên du lịch là đem tiền vô chứ mà không cho. Nhưng gần đây người ta nói quá rồi thì, với lại đói quá rồi thì cũng mở cửa. Nhưng mà mở cửa cũng mở cửa chút chút thôi, chứ không phải mở cửa hết đâu. Thành do đó mà mấy cái xứ đó mà đi du lịch, đi hành hương thì cũng coi là một cái điều đặc biệt ha. Đó. Nhưng mà cũng nó cũng có những cái hạn chế của nó, những khó khăn của nó đó. Đường đi xe cộ phương tiện được còn rất là gọi là rất là thô sơ đó. Thì nói vậy để vị nào có đi được đó thì cũng là để mà học hỏi cái hay, cũng như biết cái dở.
Thấy cái chùa nó gọi là City Temple
Sipitagong
giống như nhau.
chùa đây còn hơn lắm.
Thì cái chùa đó là chùa vàng, chùa thép vàng, mà cái chùa lớn nhất. Xung quanh nó bao nhiêu cái chùa nhỏ cũng vàng luôn. Đến nỗi mà mình lên trên máy bay, mình trời nắng là nhìn xuống thấy một đống tối sáng mà. Thành ra cái xứ như vậy đó, ai cũng nghĩ là cái xứ Phật dữ lắm. Vô đó là nghĩa mà từ bi dữ lắm, thương người dữ lắm. Nhưng mà ngược lại vô đó coi chừng là túi nào túi nấy phải giữ kỹ nha. Đi trong mấy nước Thái Lan, Miến Điện, Campuchia tôi chưa đi, chưa có dịp đi. Nhưng mà Thái Lan cũng đó, thì phải nói sao, ba cái nước là ba nước Phật, mà chẳng những Phật mà còn quốc giáo luôn đó. Nhưng mà đánh nhau, đốt chùa, đốt Phật còn kinh nữa chứ. Trong lịch sử của Thái Lan là cái ông Miến Điện qua, ông đốt chùa, mấy ông đốt Phật là thường lắm. Cho nên mấy ông Phật bên Thái có nhiều cái lịch sử đó, có ông Phật đen thui đó. Đen thui là bởi vì họ đốt. Đó, mà có một nơi, cái nơi là ông Phật vàng. Nhưng mà cái chùa đó là khi mà Miến Điện tới là họ mới lấy đỏ đắp cái đường đó. Buồn lấy đắp, lấy đồ tầm bậy tầm bạ đắp lên để cho không thấy vàng. Cái vàng rồi thì là mấy ông Miến Điện tới bưng đi hết. Ông nào mạnh là ông đó tới bưng, đốt chùa bưng Phật cho đi à. Đó. Thì cho nên dân Thái thì coi cái Miến Điện là thù. Đó. Còn cái ông Lào mà có cái ông Thái thì ông nào thương ông nào. Dòng họ với nhau á, cũng là mô tách xa hết mà không có ông nào ưa ông nào hết á. Đó, ông này bưng Phật kia. Cái ông Phật của Thái Lan mà bây giờ mà Phật Pramakeo đó là ông Phật bằng ngọc xanh đó, là cái gốc lên của Lào chứ đâu phải của Thái đâu. Đó. Thành nên đó, cho nên đạo Phật đã truyền tới cái mức như vậy đó mà vẫn chưa thấm được.
Đấy. Mà có cái là ở Miến Điện mình thấy là sư rất là nhiều, mà sư kiểu bình dân nhảy lên xe buýt đu xe đò đó.
Đúng rồi, mình qua đó mình thấy giống mình lắm hả?
À. Mà có cái điều là thấy là một điểm rất là hay là người ta kể, cô gái cũng phải kể, cô biết cô kể, mà trong cái làng đó, ngay cái làng cổ đó,
cái xóm
làng đó, mà họ họp với nhau, ví dụ như ba gia đình, vài gia đình là họ nuôi tâm mà giống như ba chuẩn bị họ luân phiên nhau. Cái nhà này hôm nay là ngày tăng, ngày hôm sau là ngày khác, mà họ như vậy là họ làm như vậy là cái truyền thống của họ.
Cái truyền thống gì á, ngay cả những cái ông tướng mà hung dữ thì cũng vậy. Đó là cái truyền thống của họ là cúng dường trai tăng, nuôi tăng chúng. À, cái đó là gần như là ông bà tổ tiên lâu đời lâu kiếp nó như vậy rồi đó. Dầu là thù châu cũng vậy nữa, thành ra cái đó là một cái tập tục lâu đời mà quen như vậy rồi. Nhưng mà chỉ có cái đó thôi, còn ngoài cái đó ra thì cũng đâm cũng chém nhau, cũng hung dữ, cũng kinh khủng vậy. Thành ra những cái điều mà mình đi mình học hỏi là mình cũng thấy. Mà qua mấy cái chữ Âu Mỹ này ở tây phương này thì có lần tôi đọc, tôi thấy một cái tranh, nó vẽ cái bằng tranh hí quả đó, chọc cười đó. À, tôi đọc tôi thấy nó vẽ như thế này: một cái tượng Chúa, bởi vì mấy nước Tây phương là theo đạo Chúa mà, một cái tượng Chúa thì ba bốn ông, năm ông, ba bốn cái ông thờ, à, ba bốn ông thờ, tức là mỗi nước nước nào cũng theo đạo Chúa. Ông này thì nguyện Chúa, đây tôi phải nói xấu nghe, tôi kể trong cái bức tranh thôi ha. Ông này nguyện Chúa gia hộ cho con nè, mà con diệt thằng kia nó thù quá. Thì cái bên đó, rồi bên cạnh đây anh này cũng ngó lên Chúa, nên là con Chúa cho gia hộ cho con mạnh khỏe, là con diệt cái thằng kia nó thù quá. thì bốn năm anh ngó lên Chúa cũng cầu một Chúa khác, nhưng mà cầu Chúa cho con mạnh để con diệt cái thằng này nè. Đó. Thì cái đó là cái biếm họa mà, cái hí họa mà. Trên thực tế thì có đúng vậy không? Thì cũng đâu có sai đâu. À, cũng có sai đâu. À, đạo cũng cùng một đạo mà anh này thù anh kia, mà ngày tối thờ Chúa. Rồi tới chừng mình quay qua bên đây mấy xứ Phật, mình cũng thấy cũng y hệt vậy. chắc một ngày đó cũng dễ ông Phật ngồi trên đó. Ông Miến Điện cầu Phật gia hộ cho con mạnh khỏe, quýnh ông Thái. Ông Thái cũng cầu cho con mạnh khỏe, diệt thù Miến Điện đó. Rồi ông Campuchia nó diệt thù Thái. Thì cũng cũng ông nào mà thờ Phật thờ dữ lắm à, chẳng những thờ Phật còn xuất gia nữa đó chứ, xuất gia báo hiếu rồi nữa chứ đó. Tới chừng ngày anh xuất gia anh tu còn hơn thầy đó. Nhưng mà vậy thì làm sao mà không gây cái tức cười khôi hài cho người khác. Họ cho tu dạy ra làm sao. Thì mấy cái xứ bên đó mới vừa rồi tranh nhau cái đền thờ đó mà đánh nhau đó. Mà anh này trong đó cũng có Phật trong đó, đánh nhau đó. Thì đó là một cái chuyện mà học đạo rồi có tôn giáo rồi mà cũng không có đi tới cái chỗ mà có thể áp dụng cái tinh thần để mà có thể sống hòa bình với nhau. Không hòa bình với nhau không có. Tại vậy cái chuyện đó mình học đạo, hiểu đạo, biết đạo mà rồi không có áp dụng được đạo. Vâng. Thấy hả? Thấy chờ rồi. Bây giờ tiếp theo là tụng kinh gì hay là tụng giới? Thầy Nhuận Thành, Nhuận Thành ở Nhuận Hương. Hồi sáng thầy Nhuận Hương ở thầy Nhuận Thành. Nhuận Hương tụng không? Thì nếu mà tụng kinh thì mấy thầy lên, mà tụng giới thì chắc anh em lo chứ gì hả?
Dạ không có thầy Nhuận Thành.
Có tỉnh nữa hả?
Dạ,
à vậy. Ừ, thầy thì tiếp tục. Tại sáng thầy hỏi tôi mà tôi không biết chương trình của mấy anh em sao. Vâng.
Thank you.